sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý vị đồng tu. Chúng ta đang theo dõi thời khóa trực tiếp. Hôm nay ngày 3 tháng 9 năm 2022, chúng ta đang theo dõi chương trình là Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tiễn Giảng. Và hôm nay là bài thứ 31. Chúng ta đã đi qua 30 bài, 30 buổi, đã đi được hết cái phần coi như là 8 phần đầu trong thập môn khai khải. Và chúng ta đã đi đến môn thứ 9 là tổng thất danh đề. Tức là chúng ta đang nói về đề kinh. Đề kinh của chúng ta là Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tiễn Giảng, hay là chúng ta đó là tựa đề chúng ta. Còn cái tựa đề đó, mà kinh chúng ta học là Phật Thiết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh. Tựa đề gồm có 10 15 chữ đúng không ạ? Để chúng ta đếm thử coi có phải 15 chữ không. Thì bộ kinh này được Xiển Vương trong thời hiện đại chúng ta, và nó là người có công lớn nhất để mà Xiển Vương bộ kinh Vô Lượng Thọ này chính là Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không. Vào sáng nay giờ Việt Nam, chúng ta đã chứng kiến là lễ trà tì tại chùa Cực Lạc, thành phố Đài Nam ở Đài Loan. Thì quý vị cũng đã theo dõi đúng không ạ? Từ thiền trang thì bên này thời gian nó do đang ở bên này cho nên thời gian nó hơi sớm chút xíu. Tại từ 1 giờ mấy sáng là bắt đầu rồi. Và chúng ta coi một lễ, quý vị thấy có nhiều điều rất tuyệt vời nếu quý vị chịu khó nhìn ra. Điều thứ nhất đó là cuộc đời Hòa Thượng, quý vị thấy Ngài không có gọi là sinh hoạt, coi như gần như không sinh hoạt với giáo hội Phật giáo ở Đài Loan. Đó, quý vị thấy Ngài là gì? Ngài chỉ lo tu, Ngài có giảng thôi, Ngài không có lo. Đấy, mình nói theo ngôn ngữ đúng là không tham dự, không tham gia giáo hội Phật giáo ở Đài Loan. Nhưng khi Ngài viên tịch, chúng ta nói theo ngôn ngữ ngày nay gọi là viên tịch, thầy mình nói đơn giản là ngài vãng sanh, thì quý vị thấy rất nhiều điều tuyệt vời đó là thể hiện Phật giáo Đài Loan, hội Phật giáo Đài Loan á, chúng ta thấy ở trên đó ngài gọi là hội Phật giáo Trung Quốc, nhưng mà thật ra hội Phật giáo đó là hội Phật giáo Đài Loan. Quý vị biết Trung Quốc là thật ra là Trung Hoa Dân Quốc, tức là Đài Loan chứ không phải là Trung Quốc nha. Đấy, thì hội Phật giáo đó chính là thích làm lễ cho Hòa Thượng. Quý vị thấy chính ngay ngài Hòa Thượng trưởng lão gọi là Thượng Tịnh, quý vị thấy Thượng Tịnh Hạ Diệu hay là Hòa Thượng Thích Tịnh Diệu á, là gì cái chức đó nếu chúng ta đổi sang Việt Nam gọi là Chủ tịch Hội đồng Trị sự á, Trung ương giáo hội vậy đó, của Đài Loan á, cái chức đó gọi là quán, gọi là quán sự lý sự xử lý á, tức là có nghĩa là trưởng ban trị sự của Việt của một Phật giáo, hội Phật giáo Đài Loan mà làm. Và cũng có hòa thượng ở Phật giáo ở đâu, ở Đài Nam cũng có đúng không ạ? Còn có Cao Hùng đó, ở Cao Hùng có 2 vị và một cái vị ở chùa khác nữa đó. Thì quý vị thấy một vị ở chùa Phổ Đà nữa, Phổ Đà Tự nữa. Nếu quý vị coi để ý như vậy, 5 vị hòa thượng lớn để mà làm lễ cho hòa thượng đại hội đó. Chứng tỏ giống gì, hòa thượng hay nói đùa hồi xưa, hòa thượng nói là ngài là giáo ngoại biệt triền, với là hài giống như ở ngoài vậy đó. Nhưng mà cuối đời quý vị tha, Phật pháp rất nhiệm màu, sự thành tựu của hòa thượng đó, có thể nói là hòa thượng được cảm ứng, hòa thượng ngài là Phật Bồ Tát, hay nếu chúng ta nói như thế, cho nên đến cuối đời phải đích thân trưởng lão thượng tịnh hạ diệu đó. Chứ tịnh diệu quý vị, diệu trong là soi sáng chiếu soi đó, làm lễ cho ngài quý vị không, còn môn đồ pháp quyến thì đâu có được làm lễ đâu, không chỉ có được ở dưới thôi đó, môn đề pháp quyến đúng nghi thức là như vậy đó quý vị. Người khi viên tịch giáo hội đứng ra làm, còn môn đồ pháp quyến là phải ở dưới đó. Quý vị thấy môn đề pháp quyến thì ở trên thì có hai thầy rất quen thuộc là thầy Ngộ Đạo và pháp sư Ngộ Hạnh, đúng không ạ? Ở dưới thì có những người khác thì mình chúng ta không có nổi tiếng, thì có người bình luận hỏi là ủa sư sao không thấy những vị khác như là gì, thầy cô Lưu Tú Văn, pháp sư Thành Đức, thầy Hồ Tiểu Lâm. Quý vị cũng biết rõ mà, ai mà theo dõi chính trị gần đây thì cũng biết đúng không ạ? Bây giờ hầu như không có chuyến bay nào đến Đài Loan, không có chuyến bay khách nào dám bay tới Đài Loan, vì ở ngoài khơi đang tập trận mà, đúng không ạ? Đâu có ai cả, cho nên hiện tại không có bay khách du lịch tới Đài Loan, và ở Đài Loan cũng đang kiểm duyệt vì dịch, quý vị hay lễ đang đeo khẩu trang và hạn chế số người. Cho nên quý vị hỏi tại sao, quý vị khỏi cần hỏi cũng biết tại sao. Bây giờ quý vị có xin visa qua được không? Pháp sư Thành Đức đang ở đâu? Ngài Thái Lê Húc á, đang ở Malaysia. Cô Lưu Tố Văn đang ở Trung Quốc. Nghệ sĩ Hồ Tiểu Lâm ở đâu? Ở Hồng Kông, đúng không ạ? Toàn ở Trung Quốc, Hồng Kông không mà là nước khác là thuộc về Trung Quốc, không có qua được nha. Cho nên mình chỉ cần suy luận tí mình biết cái tại sao mình hỏi. Đó, ngay cả với thầy Pháp sư Ngộ Thông người Việt đó là ở tại Mỹ đúng không, hình như đang ở Mỹ thì sao đó, cũng không có qua được. Cho nên không qua được, quý vị có Việt Nam có người nào muốn đi cũng đâu đi được đâu. Đó là gì? Duyên, duyên như vậy, duyên mỗi người mỗi khác. Đó, thường là vậy đó quý vị. Đến khi viên tịch giống như Hòa Thượng Tiên Hóa vậy, trước khi ngày khi ngày giảng kinh ngày nói trước là tới khi tôi mà tịch đó thì hai đệ tử đó là thân cận ngài á cũng không có mặt. À, tại vì sao? Đang đi đi nơi khác, đi nước ngoài không có, mà đúng tới khi tịch đúng vào như vậy. Cho nên đó là gì, đó là những điều bình thường thôi quý vị, đừng có như thế gian. Người thế gian họ rất là quan tâm phải có người này người kia, còn người xuất gia những người đó ra khỏi tam giới, những người đó phát tâm ra khỏi trí xuất trần rồi, đâu có như thế gian đâu quý vị. Không quan trọng, không quan trọng điều đó, có ai có duyên là làm, không có duyên thì thôi. Cho nên đừng nghĩ ngợi lung tung nha, đừng nghĩ thế này kia, người thế gian bằng mọi cách nào phải đáp máy bay cho về cho bằng được thế này kia, đó là người thế gian. Tại vì sao? Người thế gian chỉ mấy người trong gia đình thôi, một người thì chỉ có mấy người con thôi đúng không ạ? Còn người xuất gia thì sao? Tất cả đệ tử Phật tử con ân lạc đó, được rồi đúng không? Đó, cho nên là thật sự mình nói nếu như không có đang dịch ở Đài Loan thì chắc chắn lễ đó rất là đông đông vô cùng từ các nước khác nữa. Và quý vị thấy có màu áo của Phật giáo Nam Truyền đó, có vị sư áo là đắp y Nam Truyền nữa quý vị thấy không? Không tuyệt vời. Rồi có một vị có cái màu y cũng ngồi bên cạnh đó, vị sư Nam Truyền đó, thì đang nghĩ đó chắc bên Mật Tông nữa. Cho nên đúng đúng là biện pháp cuối cùng là gì? Nhược yếu Phật pháp hưng di hữu tăng tăng tăng, đúng y chang, đúng không? Tâm nguyện và thượng làm được cuối cùng cuối đời được như vậy. Và không chỉ như thế, quý vị thấy lễ trà tỳ, tức là trà tỳ lễ thiêu á, lễ thiêu được di quan ở bên Đài Loan dùng ngôn ngữ là di linh, di chuyển linh thể, còn bên mình gọi là di quan, di chuyển quan quan tài đó, mình nói hay quan tài đó. Mình nói quan để nhẹ nhàng. Đến đâu? Đến một chùa khác, không phải ở đấy, duy nhất cho hòa thượng thiêu ở trên chùa à, chứ đâu có thiêu ở nhà thiêu bình thường. Thiêu chùa đó là chùa gì? Ở trên núi Sa, cách tới 78 cây số. Cách đó 78 cây số, cho nên khi mà cái đoàn coi phim á, khi mà ra khỏi cái chùa gọi là Cực Lạc là phải dừng quay đúng không, chỉ quay thôi chứ không có trực tiếp được. Chắc sau này chúng ta sẽ coi được những video trực tiếp quay còn đoạn còn lại. Rồi đến lên trên đó cũng vậy, lên trên đó sau làm lễ xong rồi khi mà về cũng vậy, cũng ra xe một cái là live cam nó bay theo, nó không có phát được tín hiệu xa như vậy, cho nên nó không truyền được tín hiệu tiếp. Đó là quý vị thấy là vậy. Và cái chùa đó quý vị thấy chùa đó to hành tráng vô cùng, nguyên quả núi đúng không? Chùa đó là chùa của hòa thượng bây giờ đời trụ trì thứ 11. Hòa thượng ấy tên là Viên Trí. Và chùa đó là chùa tên là Đại Tiên. Trên đó ghi là Đại Tiên Tự. Đại Tiên Tự tiên, ai học chữ Hán biết chữ tiên là gồm bộ nhân đứng và bộ chữ sơn, người mà ở trên núi gọi là tiên đó. Đấy, đại tiên là tiên lớn đó. Nên đó, chùa lớn như vậy, còn chùa hòa thượng với ta, chùa cực lạc cũng nhỏ tí xíu. Đó là gì, biểu thêm một biểu pháp nữa, biểu pháp gì, cả đời dành hết tiền tài bố thí cho Phật pháp. Không quan trọng, chùa mình ở rất nhỏ chứ Đài Loan quý vị biết Đài Loan chùa nào chùa nấy to lắm, to lớn cả quả núi vậy đó. Bởi vì bên đó Phật giáo vẫn là Phật giáo tông phái, không có giáo hội nhất định, tức là ai muốn vô tông phái nào vô tông phái nào cũng được, không có cái một chung có một cái giáo hội, mà giáo hội chỉ là mang tính là gì, giáo hội bên đó chỉ mang tính là giống như là liên hiệp vậy đó, đó. Liên hiệp để mà giống như đoàn kết thôi đó. Chứ không có như bên Việt Nam mình. Đó là quý vị để biết đó, điều thứ nhất là hòa thượng được ha, được trà tì ở đâu, được làm lễ bởi những quan chức gọi là cấp cao, nếu mình nói như vậy, mình nói là những trưởng lão đức hạnh đứng đầu ở Đài Loan làm lễ cho ngài. Thứ hai, được làm ở thiêu riêng ở một cái chùa ở trên núi cao đó. Chùa đó là gọi là chùa Đại Tiên, cũng có cái chữ Đại Tiên có thể cũng rất tuyệt vời. Điều thứ ba nữa là gì, quý vị thấy lúc mà làm lễ trà tì thiện căn không, ráng coi để coi thử xá lợi như thế nào, mà người ta coi không quay rõ đúng không, không quay cảnh đó. Nhưng mà quý vị nhìn vào gương mặt của thầy Pháp Sư Ngộ Hạnh khi ngài bưng ra đó, bưng khay ra đó, bưng ba cái khay đựng ba cái gọi là giống như cái bình đó, bình có nắp đậy lại bằng vàng vàng bưng ra đó, gương mặt ngài thế nào, rất là tươi, rất là vui. Có nghĩa là mình đã biết là có xá lợi trong đó đúng không, có xá lợi, có thành tựu, có nghĩa là mình vui. Bởi vì ngài Pháp Sư Ngộ Hạnh chúng ta có thể nhận nhận được trạng thái khuôn mặt của ngài rất nhiều rõ ràng, nếu mà ai có để ý trong các lễ thế này thế kia, cho nên điều đó. Và Thiện Nhân thấy hình như rất nhanh sau đó đồng tu không biết kiếm đâu đó đã kiếm được một đoạn cái video lúc lượm xá lợi đúng không, đăng lên đó. Và thấy có những xá lợi giống như có xá lợi giống như cái hình mà cái giống như chữ văn vậy á, chữ văn bằng chữ Hán đó, chữ văn vậy đó. Và có giống như là có người nói là xá lợi lưỡi đó, thì có thể để đó là để lại niềm tin cho đời sau, tức là có thể là nghĩ là chữ văn thì chẳng biết chữ văn có ý nghĩa gì, hay là lưỡi có nghĩa là thật pháp tha thiết trong cả đời đó. Chính xác hay tin đúng không ạ, có thể là như thế. Nhưng đó là những điều mà tuyệt vời. Và một điều nữa mà quý vị để ý là lúc mà làm lễ vào buổi sáng, Đài Loan mưa mưa nhỏ nhỏ không quá lớn, giống như là thần hộ pháp trời đúng không, người ta nói là trời buồn để mưa một cơn mưa tiễn để một ngày vậy đó. Thì đó, những cái điều đó chúng ta thấy rất là tuyệt vời trong lễ trà tì. Nếu ai nói không có gì đặc biệt thì người đó cũng hơi kém nhìn ra đúng không. Mưa nếu mà mưa thì mưa phải mưa lớn chứ, đây mưa nhỏ nhỏ không, mưa nhỏ nhỏ thôi. Và lúc đi về thì không mưa đúng không quý vị, lúc ra về thì hết mưa. Đó là những điều rất đặc biệt. Thiền Trang nghĩ là đây là những gì tín hiệu của có thể là mình có cảm thế nào đó, mình thấy được ứng như vậy, tùy mỗi người cảm nhận. Nhưng mà quan trọng nhất là biểu pháp cuối cùng đó. Thì ra thấy là biểu pháp cuối cùng đó là gì, ngài một đời vì Phật pháp, cho nên ngài nói là gì, mình cứ lo cho Phật pháp, lo chúng sanh tự khắc lo mình đúng không ạ, cuối đời tự nhiên cảm ứng được như vậy, đâu có cần phải bằng. Cho nên là đừng có nghĩ ngợi, đặc biệt đồng tu chưa có vãng sanh mà đã tính là sau này mình vãng sanh thế nào, thế này thế kia, còn tính thế này tính kia, thật ra không cần tính. Quý vị về Tây Phương Cực Lạc đi, quý vị bên đó đủ năng lực, đủ khả năng. Còn ở dưới này, quý vị là thân còn lại, nếu mà bỏ lại, đó là nhục thân của Bồ Tát bất thoái Tây Phương Cực Lạc. Chư thần hộ pháp tự nhiên lo cho chúng ta. Đừng nghĩ nữa, chưa có vãng sanh mà nghĩ là phải vãng sanh thế này, vãng sanh thế kia. Cho nên là toàn là vọng tưởng phân biệt chấp trước, đó là một điều không có tốt. Thì Trang xin chia sẻ một chút như vậy ha. Thì hôm nay cũng là đó là cơ hội cuối cùng để chúng ta nhìn hình ảnh, và quý vị thấy hình như chắc chắc chắn quý vị lên mạng sẽ có, tại vì người ta về thờ lại ở chùa Cực Lạc thì chắc chắn sẽ được thấy xá lợi đó, sẽ có người chụp, thì chúng ta cứ từ từ mà coi. Còn trong lễ thì gì, thì Trang nghĩ là lễ của hòa thượng, người ta lễ của hòa thượng là người ta tuân thủ lời của giáo huấn của hòa thượng, đó là không phô bày những điều cảm ứng kỳ dị với này kia, nào hoa sen nào cái gì đó vân vân. Cho nên làm cố gắng dù tốt dù xấu thế nào cũng không quay đó, ý là vậy. Thì ra nghĩ là đây là lời giáo huấn của hòa thượng được thực hiện ở một điều đó, đó. Đó là điều chúng ta để ý. Tại vì sao? Cả đời Ngài là giảng kinh thuyết pháp, nói là đừng có quan tâm nó cái chuyện đó, mà bây giờ cuối cùng Ngài ra đi mà lại lại đem cái chuyện đó. Còn tất nhiên Phật tử là có quyền làm nha, Phật tử thì người ta có quyền làm, còn mình là người giảng kinh thuyết pháp thì không nên như thế đó. Và những người mà y giáo phụng hành thì không cần như thế, và chúng ta cũng không khẳng định là thế nào thế này thế kia. Đó là chúng ta tự hiểu đó. Thì Trang nghĩ là mình có thể cảm được vài điều đó thôi, còn ai muốn nói thế nào nói, ai muốn thấy màu nhiệm hơn thì cứ nói, cứ nghĩ cho mình đó. Và ai muốn thế nào cũng được, quan trọng là tâm mình. Thì hôm nay chúng ta vào trở lại bài thứ 31. Bài 31 thì trước khi vào bài 31 thì Trang cũng xin nhắc lại, hôm trước thì Trang đang giới thiệu cho quý vị về phát tâm Bồ Đề trong khuyến phát Bồ Đề Tâm Văn. Ngài Đại sư Tĩnh Am đưa ra tới bốn cặp, là tám tám loại tâm phát tâm, loại hình thái tâm phát tâm Bồ Đề. Vậy thì chúng ta đã học được sáu loại, bên đây thì đang giới thiệu hai loại còn lại là đủ cho tám. Thì ở đây là hôm nay giới thiệu về phát tâm thiên hay viên của Đại sư Tĩnh Am Phật Hiền, tổ sư của chúng ta. Thiên thiên là thiên lệch đó quý vị. Viên là viên mãn. Hôm bữa chúng ta đã học là phát tâm thế nào, phát tâm chánh, phát tâm tà, phát tâm gì, phát tâm ngụy, chân ngụy, chánh tà chân ngụy đại tiểu, đúng không? Bữa nay là học viên hay là thiên. Bây giờ chúng ta hãy xem coi phát tâm như thế nào, là chúng ta đúc kết lại. Nhược ư tâm ngoại kiến hữu chúng sanh cập dĩ Phật đạo nguyện độ nguyện thành công huân bất vong tri kiến bất mẫn như thủy phát tâm danh chi vi thiên. Nghĩa là gì? Nhược ư tâm ngoại, có nghĩa là nếu mà ở ngoài tâm kiến chúng sanh, kiến hữu chúng sanh là thấy có chúng sanh, tức là mình thấy ở ngoài tâm có chúng sanh ở ngoài tâm, nói đơn giản là vậy, tại đây không có dấu phẩy. Nếu có thấy chúng sanh ở ngoài tâm là mình coi, bây giờ Phật thì dạy là gì, chúng sanh đó, trong tâm mình đó, chứ đâu nó từ tâm hiển hiện đó, mà bây giờ mình lại thấy là chúng sanh ở ngoài tâm cập dĩ Phật đạo và vì Phật đạo nguyện độ nguyện thành. Đó, thì ở trên á, vì nguyện, vì thấy có chúng sanh ở bên ngoài tâm mình cho nên là nguyện độ chúng sanh. Còn dưới là nói là vì có Phật đạo cho nên là nguyện thành. Đó, có đường tu thành Phật cho nên gọi nguyện thành. Công huân bất vong, công huân hay chúng ta nói là công lao đó, làm việc gì tu việc gì cuối cùng không quên. Đó, tri kiến bất mẫn, tức là mẫn, chữ mẫn này có nghĩa là, còn âm khác là dân cũng được, có nghĩa là không có làm hết cái tiêu tiêu trừ hết cái tri kiến đó, cái tri kiến mà mình cho là như trên đó. À, thì sao? Như thị phát tâm danh chi vi thiên, mà phát tâm như thế thì gọi là thiên, thiên là lết rồi. Tại sao? Thì nói chung phát tâm vậy cũng được, nhưng mà không rốt ráo, thiên là lết vào, không có được vào viên được. Tại vì sao? Thiên là lệch rồi, bây giờ mình đi thế nào? Mình có học Phật pháp lâu rồi, không biết tâm với chúng sanh mình là gì, chúng sanh ở ngoài với tạo, hòa không có ngoài tâm đó, cho nên gọi là ngoài tâm cầu pháp, tức là ngoại đạo đó. Cho nên là không phải như thế, cho nên là bây giờ cái vụ nguyện độ nguyện thành thì đúng rồi, nhưng mà sao mình làm việc gì cũng không có ba la mật, không có quên rồi cái tri kiến mình không bất không có xả được, không có bỏ trừ được, cho phát tâm như thế gọi là phát tâm thiên bị lệch rồi. Vì sao? Vì nếu chúng ta học Kinh Kim Cang còn nói pháp thượng ưng xả hà huống phi pháp, có nghĩa là pháp còn phải xả, huống hồ chi là không phải pháp. Pháp đó là Phật pháp, giống như qua sông thì phải lì bè, đúng không ạ? Qua sông thì phải lìa bè đó, rời cái thuyền đi chứ, qua sông mà còn phải ôm cái ke bên mình làm chi, đúng không? Cho nên đó phát tâm như vậy là thiên thiên lệch. Cho nên quý vị kiếm cho coi thử mình có phải phát tâm có phải như vậy không, cách vậy á chúng ta phát tâm thiên, dù sao thiên cũng đỡ hơn là tà, đúng không? Lệch thôi chứ chưa đến nỗi à, dù sao nhưng mà không tốt, đằng sau nói tốt hơn, đằng sau nói phát tâm viên. Nhược như tự tánh thị chúng sanh cố nguyện độ thoát, tự tánh thị Phật đạo cố nguyện thành tựu, bất kiến nhất pháp ly tâm biệt hữu, dĩ hư không chi tâm, phát hư không chi nguyện, hành hư không chi hạnh, chứng hư không chi quả, diệt vô hư không chi tướng khả đắc, như thị phát tâm danh chi vi viên. Có nghĩa là nếu như tự tánh là chúng sanh, chúng ta thấy chúng sanh tức là tự tánh của mình đó, chứ đâu cố nguyện độ thoát, cho nên nguyện độ thoát chúng sanh, độ thoát chúng sanh là mình cũng phải quay về tự tánh là được. Tự tánh thị Phật đạo cố nguyện thành tựu, tự tánh mình chính là Phật đạo luôn, tự tánh mình là Phật mà, cho nên là cũng nguyện thành tựu trở về bản tánh mình. Nói chung tu không cầu ở ngoài, bất kiến nhất pháp không thấy một pháp, ly tâm biệt hữu à, không thấy một pháp nào mà rời tâm mà đừng có. Hay là ở đây á, đây có thể dịch khác hay hơn, có hai nghĩa ở đây, có thể không thấy một pháp nào mà rời khỏi cái tâm này à, khác ở cái tâm này, khác rời khỏi cái tâm mà có à, khác biệt rời khỏi tâm mà có. Thì ở chỗ này là do dịch, dịch là do dấu phẩy nè. Thật ra cái này nếu để nguyên luôn không có dấu phẩy thì nó rõ hơn, nhưng mà nếu chúng ta lấy cái nghĩa này cũng được. Dĩ hư không chi tâm, lấy cái tâm mà rỗng như hư không, như trong Kinh Vô Lượng Thọ nói, đúng không ạ? Phát hư không chi nguyện, phát nguyện rộng lớn giống như hư không vậy đó. À, phát cái nguyện của hư không là rộng lớn lắm, cái bầu trời vô tận vô biên. Hành hư không chi hạnh, tức là lại hành ở cái thực hành của pháp, cái hạnh mình rộng lớn như hư không, cho nên điều này giống trong Kinh Vô Lượng Thọ hết, đúng không? Chứng hư không chi quả, chứng là chứng quả của hư không luôn, tức là quả này là quả rồi, nhưng mà chứng rồi sao? Diệt vô hư không chi tướng khả đắc, mà cũng không có cái tướng của hư không nó có thể đắc được đó. Đó là vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ là tướng, không có gì hết. À, như thị phát tâm danh chi vi viên, à, phát tâm như thế thì gọi là viên. Cho nên quý vị thấy đoạn này ngài Đại sư Tịnh Nam viết cao, đúng không quý vị? Rất cao, không đơn giản đâu. Tịnh độ tương đương với thiền, à, không phải thiền bình thường, phải là thiền viên đốn vô cùng viên mãn, cho nên mới phát tâm như thế là viên. Để chúng ta đúc kết lại tám loại tâm thì chúng ta phát tâm nào? À, quý vị phát tâm là tà hay chánh, phát tâm là tiểu hay đại, phát tâm là chân hay ngụy, và hay là thiên hay viên. Thì nên thế nào quý vị? Nên phát tâm thế nào? Nhất là chánh, thứ hai là chân, thứ ba là gì, đại, và thứ tư là viên. Nên phát tâm bốn loại đó. Đó, nếu như ai căn tánh thượng thượng thừa, phát tâm loại viên này là tốt nhất. Nếu ai tệ xúc nó xíu thì để xuống phát tâm thôi, phát tâm đại còn lớn được, còn không phát tâm tệ quá là thôi xuống trung tâm nữa, chân. Nói chung chúng ta lấy bốn hình thái là chánh, chân, đại, viên, chúng ta phối hợp lại để chúng ta phát tâm. Nếu ai chịu khó coi lại ha, đem lại bài khuyến Bát Bộ Đề Tâm Văn phần này để coi mình phát tâm như thế nào, mình so sánh đối chiếu để phát tâm đúng. Vì phát tâm giống như là la bàn chỉ hướng, mình đi cái hướng đó đúng. Bên này là bản đồ đúng thì đi mới đúng, bản đồ sai đi lạc đó, một hồi vô ngõ cụt, một hồi rớt xuống nước. Tại vì sao? Bản đồ nó đi, nó chỉ đi qua cái sông đó mà cuối cùng mà tới cái đó không có cầu, có cái cầu nào hết trơn, là rớt xuống nước. Hoặc là bây giờ có Google Maps đó, mà Maps, bản đồ của Google đó quý vị, đi một hồi đó, có nhiều khi nó lạc. Nhiều khi nó chỉ một hồi vô cái Dũng Sình đó. Nhiều người đi vô Dũng Sình đó, qua lội qua Dũng Sình. Nhiều khi vô đường cục. Đó là gì? Đó là cập nhật không chính xác, hay nói cách khác là phát tâm không chính xác. Trong nhà Phật chúng ta gọi là phát tâm không chính xác thì đường đi không chính xác. Cho nên học giáo, chúng ta học giáo để làm gì? Học giáo để phát tâm cho đúng. Tại sao? Nếu không học thì mình cứ phát tâm theo ý mình đâu có tiêu chuẩn nào đâu, đúng không quý vị? Giống như người đi đường mà mình nghĩ, tự mình nghĩ à cái đường đi như vậy, đi như vậy, cứ đi đi. Chứ còn người biết là sao? Người ta biết á, người ta phải nói, phải học coi con đường nó đi thế nào, coi bản đồ cho kỹ đó. Cho nên học kinh giáo giống như là coi bản đồ, vì chúng ta chưa thông thì chúng ta phải coi bản đồ, còn khi nào thông rồi, đi thuận tiện rồi thì cứ nhắm một đường mà đi, đừng coi bản đồ nữa. Lúc đó là một câu Phật hiệu niệm tới cùng là mau đến nhất. Còn tới lúc đó mà biết đường để đi rồi, biết rõ ràng con đường đi từ Đà Lạt xuống thành phố Hồ Chí Minh là như vậy rồi, mà vừa đi cái chút cái coi bản đồ thì xem mình đã thuộc đường rồi, cần gì phải coi bản đồ, đúng không? Cứ thế mà chạy cho nhanh chứ. Cho nên đó là gì? Khi nào mà quý vị hết nghi ngờ, quý vị rõ được lý, quý vị thông được sự rồi, thì quý vị niệm Phật một câu niệm tới cùng là mau đắc lực. Còn quý vị chưa biết được con đường, quý vị giống như chưa hiểu lý, quý vị chưa rõ sự, quý vị chưa đạt được cái gì hết, đây gọi là về giáo lý, quý vị vô dụng công thường sẽ chướng ngại. Là gì vậy? Đặc biệt thời này. Cho nên học pháp là để gì? Tăng thêm cái tri kiến chính xác của mình để mà chúng ta sẽ tu hành là đúng. Những người không học pháp thường gặp gió. Thiền Căn ta nhớ trong tập 110 của Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014, Hòa Thượng nói có nhiều đồng tu mới cái gió nó mới lay ngọn cỏ thôi là tâm dao động rồi, bỏ chạy rồi hết trơn rồi. Đó, quý vị để ý, những người mà chạy theo người nào đó thần thông, những người chạy theo pháp môn nào đó, những người chạy theo thiền Vipassana, những người chạy theo cái gì pháp môn khác, bỏ niệm Phật, đa phần là gì? Hầu như là không có học kinh giáo tới nơi tới chốn, chưa hiểu lý, chưa hiểu sự, không hiểu gì cả. Cho nên ôm cái một câu Phật hiệu niệm tới cùng là được rồi, tới khi bị người ta dụ mất tiêu chạy mất. Đó là gì? Không học. Cho nên việc học cũng quan trọng. Tất nhiên chúng ta học để tu, không phải học để làm gì, để làm tri thức, mà mình chỉ học. Cho nên nhiều người nói học như thế nào thì cha nói là mới ban đầu quý vị học đó, quý vị ráng học, quý vị ráng nhớ, nhớ bao nhiêu hành bao nhiêu, học đến giai đoạn nào dần về sau á, bắt đầu á không cần nhớ nữa. Tại sao? Vì không cần nhớ nữa, mà đến khi đó học nó tự nhiên nó thấm vào trong người, học không cần nhớ, cứ không cần nhớ, không cần phải ghi nhớ hay là chép gì chép chép gì. Giống như hồi xưa Hòa Thượng học ở dưới hội của ngành Lý Bình Nam, quý vị thấy lớp đào tạo nhân tài Hoằng Pháp có 20 người, thì những người kia ngài Lý Bình Nam cho chép ghi hết, nhưng riêng Hòa Thượng là ngài Lý Bình Nam không cho chép. Vì sao? Đó đó là cả cảnh giới cao hơn là ngộ thôi, nghe tới đâu ngộ tới đó, nghe tới đâu ngộ tới đó. Tại sao? Cảnh giới cao. Cho nên á, mới đầu á, vẫn phải chấp tướng, ráng ghi chép, ráng tóm tắt vân vân thế này kia vân vân, Đó là mới đầu. Khi nào mình bắt đầu nghe pháp đến lúc nào thì quý vị có thể không cần ghi chép, bắt đầu quý vị nghe có ngộ, nghe tới đâu bắt đầu ngộ tới đó, ra hiểu ra, vỡ òa ra, bắt đầu tan phiền não như mây khói, mà thấy tâm mình an lạc, bắt đầu thấy được nhiều thì đều, mở kinh điển ra hiểu rất điều nhiều khác. Thì cái lúc đó quý vị có thể không cần ghi chép, quý vị chỉ cần nghe thôi, nghe tới đâu là ngộ, tập trung nghe. Nghe làm sao không nhớ đến chuyện gì bên ngoài, nghe làm sao không nhớ gì cả, không khởi vọng tưởng. Đó, nghe như thế gọi là ba điều kiện nghe pháp của ngài Bồ Tát Mã Minh trên Đại Thừa Khởi Tín Lụng. Đó là vậy, nghe kinh không chấp tướng văn tự, không chấp tướng lời nói, không chấp tướng tầm gì, thì quý vị ngộ. Còn mới vô quý vị chưa có nền tảng thì quý vị nghe không vậy không được, thật sự mình nói nghe không được. Vì sao? Mình chưa có biết gì hết, mình phải nghe trên tri thức thôi, một phần tri thức thôi, mà nên phải ghi chép lại, phải đính chính lại, phải vân vân viết lại vân vân, đó là tập mới đầu. Nên phải có giai đoạn nha. Đừng, cho nên trong Quy Sơn Cảnh Sách mới nói là nếu mà nói theo mình bài dịch đi, kinh gọi là kinh pháp không được để lòng đúng không, quyền đạo do đâu mà khế ngộ. À, mình nghĩa lý mình chưa có bao giờ để, kinh pháp gì mình chưa bao giờ để trong tâm, thì quyền đạo đâu có khế ngộ được. Mới bước đầu phải học như vậy, rồi khi mình đã thấm vào trong tâm rồi, nó nhập ra, lúc là mở ra là như vậy. À, thiền trang nói với quý vị đó, nhiều người đồng tu bây giờ chắc có nhiều người tiếp xúc với thiền trang, thấy thiền trang mỗi bữa tới giảng đây, thiền trang đâu có chuẩn bị gì mấy đâu, thiền trang chỉ soạn cái bài chiếu lên cho quý vị coi đó, soạn không rất là vội vàng, không có thời gian để mà soạn nữa, rồi cứ vô đó mở lên giảng. Tại vì sao, cũng là huân tập bao lâu rồi, bao nhiêu năm, mười mấy năm rồi, cho nên bây giờ nó giống như thấm rồi, thấm rồi gặp cả là khơi nguồn là nước chảy, khơi nguồn là nước chảy, cứ thế mà lên nói, mà nói trong Phật pháp nói mới biết, nói cả nếu mà cho Thiện Trang nói 3 ngày chắc Thiện Trang nói cũng không hết. Cho nên có nhiều người mà lâu lâu lên núi thỉnh giáo Thiện Trang chẳng hạn, lên họ nói chuyện thì đang nói 1 ngày không hết Phật pháp, nào kinh nào điển nào gì đó, nếu muốn nghe Phật pháp nói không hết. Vì đâu? Vì đã hung tu lâu dài, mười mấy năm trong Phật pháp, mười mấy năm để mà học chuyên nghe, chuyên cũng chuyên khá nhiều, cũng có tạp, nhưng mà nhiều cái quên đâu đâu rồi, nhưng mà bây giờ nói là ra, nói là ra đó. Cho nên dần dần dở kinh ra, kinh nào cũng hay, pháp nào cũng hay. Đó, phải đạt như vậy, phải đạt cảnh giới khá khá như vậy thì mình học pháp á, nó mới an lạc, học pháp nó thấy con đường gọi là Phật đạo trường viễn xa vời đó. Nó dài xa, bây giờ mình thấy gần lại rồi. Con đường Tây Phương không còn xa nếu như mình hàng ngày phá tan đi phiền não, phá tan đi bụi mờ, và tâm là thường như thế nào, bình tĩnh vắng lặng, thể hiện như nào quý vị không chấp trước, không nhớ. Cho nên thiền trang đó, nhiều người hỏi thiền trang, thiền trang cũng không biết thiền trang nhớ không nhớ gì hết á, thiền ra thiền trang vô công việc thiền trang quên hết, cho nên cái nhiều khi không ai mà nhắc tới thiền trang thì không có nhớ đâu quý vị đó, nhớ nha quý vị, muốn được ăn thiền trang nhớ đó, thì có lâu lâu phải nhắc, không mà thiền trang quên à. Tại vì sao? Không gặp tiếp xúc tới thì không biết luôn, không cái gì không tiếp xúc không biết luôn á. À, cho nên không có, đó là gì thì nhân nghĩ nhờ cái đó đó, không tiếp xúc là không biết, nhưng mà tiếp xúc lại biết nè đó, nhờ như vậy cho nên tâm mình nó thanh tịnh. Còn quý vị biết quá nhiều thứ, nào ông bà kia đồng tu này tu làm sao vân vân đủ thứ chuyện, cái tiên trang á thấy đồng tu nào biết đồng tu đó, không thấy không biết luôn. À, vậy đó thì, nhưng mà gặp qua nói qua là biết đó, phải có cái tâm buông xuống thế gian, cho nên phải gọi là nhìn thấu giúp buông xuống giúp nhìn thấu, rồi cứ thế mà làm. Đó. Hòa thượng giảng pháp bao nhiêu năm, chư tổ giảng pháp bao nhiêu năm, Phật giảng pháp 49 năm cũng là vì nhìn thấu buông xuống, hay chính là chỉ phương pháp chỉ và quán, chỉ là nhìn là buông xuống, quán là nhìn thấu. Cho nên là tu hành cuối cùng làm sao vậy? Nhìn thấu buông xuống rồi thì mình niệm Phật, niệm Phật cũng là chỉ cũng là quán. Niệm Phật là chỉ ở chỗ nào? Dừng hết tâm nó lại, đó, dừng tâm gọi là chỉ là dừng mà. À, dừng hết vọng niệm lại, cho nên gọi là chỉ quán là gì? Quán là quán A Di Đà Phật, quán Tây Phương Cực Lạc, quán tự tánh Di Đà, di tâm tịnh độ. Nếu như chúng ta giỏi không thì mình chấp tướng mình tu đó, biết như vậy thì tu dễ. Cho nên bây giờ chúng ta đang vào đề kinh, chúng ta đang học tới chữ là thanh tịnh đúng không ạ? Em sẽ nhắc lại chữ tiếp theo thì Phật thiết đại thừa, chữ Phật rồi, thiết đọc rồi, đại thừa học rồi, vô lượng thọ học rồi, trang nghiêm học rồi. Rồi hôm nay chúng ta học chữ thanh tịnh. Thanh tịnh hôm bữa chúng ta đã học thanh tịnh gồm có ba nghiệp gì? Thân khẩu ý, ý nghĩa là rời tất cả ác hạnh phiền não cấu nhiễm. Trong kinh nói tâm tịnh thì cõi Phật tịnh, đây là kinh Di Ma Cật, biểu thị tất cả là một, một là chính là tất cả, đây chính là quyền môn chủ bạn viên minh cựu đức đó. Còn không quý vị mấy một là tất cả là một, quyền môn thứ mấy cũng được đó. Quyền môn nào cũng được, nói được quyền môn thứ 10 thì quý vị sẽ có các quyền môn đằng trước. Quý vị không hiểu quyền môn thứ 10, quý vị hiểu quyền môn lần trước cũng được rồi nha. Đó, bây giờ chúng ta vào phần thanh tịnh. Bây giờ chú giải của ngài Hòa Niệm Tổ. Giải tức là chú giải của ngài Niệm Tổ. Thanh tịnh giả. Thanh tịnh giả, ai mà học chữ giả trong Hán cổ, chữ giả có nghĩa là để giải thích một điều gì đó. Như vậy chúng ta dịch là thanh tịnh là, nhưng mà thân khẩu ý tam nghiệp, tức là ba nghiệp thân khẩu ý, tiếng các cái tiếng nước khác như tiếng Hán cổ thì hơi bị ngược do so tiếng Việt Nam, do Việt Nam mình cố tình đổi ngược, cho nên là tam nghiệp là để đằng sau, đáng lẽ là phải là tam nghiệp đằng trước, nhưng mà chúng ta lại dịch ngược lại ba nghiệp thân khẩu ý. Thân khẩu ý ly nhất thiết ác hạnh, giống như trên đúng không, lìa hay xa rời tất cả hạnh ác phiền não cấu nhiễm chi vị. À, như vậy tức là giống như trên, là ba nghiệp thân khẩu ý, ý nghĩa là lìa tất cả hạnh ác phiền não cấu nhiễm. Thám quyền ký vân, thám quyền ký là Hoa Nghiêm thám quyền ký, tức là chú giải kinh Hoa Nghiêm 60 của ngài Phát Tạng. Tam nghiệp vô quá vân thanh tịnh, tam nghiệp vô quá tức là ba nghiệp mà không có lỗi lầm, quá này là lỗi lầm. Ba nghiệp là nghiệp của thân, nghiệp của khẩu và nghiệp của ý, tức là thân không làm những lỗi lầm, miệng không nói lỗi lầm, không có phạm lỗi lầm, ý không nghĩ lỗi lầm thì gọi là thanh tịnh, vân thanh tịnh gọi là thanh tịnh. Cái vị thân khẩu ý tam nghiệp. À, chữ cái thì có nhiều cách dịch lắm. Chữ cái có thể là phát ngữ từ, từ đó nói lên cho nó mạnh mẽ thôi chứ thật sự không có nghĩa gì. Và cái có thể là dịch là đại khái. Đại khái chữ vị có là nói rằng ba nghiệp thân khẩu ý giai vô quá thất giả đều là không có lỗi lầm. Chữ thất là lầm. À, như vậy đều không có lỗi lầm. Còn chữ giả có thể dịch là vậy hoặc là kết thúc câu. Đại khái nói ba nghiệp thân khẩu ý đều không có lỗi lầm. Hữu thanh tịnh độ. À, thêm nữa cõi thanh tịnh. Cõi này là cõi nước á. Cõi nước thanh tịnh. Chỉ tịnh độ. Đây, đây chỉ tịnh độ tức là cõi nước thanh tịnh. Thanh tịnh thân chỉ Phật thân. À, còn nói về thân thanh tịnh á là chính là chỉ Phật thân, thì thân Phật mới thanh tịnh thôi. Thanh tịnh nhân chỉ Như Lai, tức là người thanh tịnh thì chỉ là Như Lai. Ở đây nói chữ thanh tịnh trong kinh Vô Lượng Thọ, trong đề kinh á, thì quý vị thấy ý nghĩa rất là sâu rộng. Đầu tiên là gì? Phải ba nghiệp thân khẩu ý thanh tịnh, lìa tất cả các hạnh ác, phiền não và cấu nhiễm. Đó, nếu quý vị không có lỗi lầm ba nghiệp này thì là mình đã thanh tịnh. Rồi cái thanh tịnh này á, cái thanh tịnh này còn nói chính là chỉ nói là tịnh độ, tức là Tây Phương Lạc là cõi nước thanh tịnh. Rồi chỉ là thân thanh tịnh nữa. À, cái hoàn cảnh đó là bên ngoài thanh tịnh rồi. Thân thanh tịnh đó là thân nào? Là thân Phật. Rồi người thanh tịnh đó chính là Đức Phật, tức là Như Lai. À, quý vị hiểu không ạ? Cho nên thanh tịnh là ba nghiệp thân khẩu ý ý nghĩa là lìa tất cả hành ác, phiền não, cấu nhiễm. Trong Thám Huyền Kỹ nói ba nghiệp không có lỗi lầm, gọi là thanh tịnh. Đại khái nói ba nghiệp thân khẩu ý đều không có lỗi lầm. Đó, chúng ta cố gắng làm sao ba nghiệp không có lỗi lầm. Thêm nữa, cõi thanh tịnh chỉ tịnh độ, thân thanh tịnh chỉ thân Phật, người thanh tịnh chỉ Đức Như Lai. Như Lai đó là thành Phật rồi mới thanh tịnh hoàn toàn 100%. Cho nên nếu mà thanh tịnh rồi thì sao? Thanh tịnh rồi thì thật sự quý vị tu hành rất là dễ. Đó. Đối với việc tu hành niệm Phật vãng sanh vô cùng dễ, vì chúng ta đã có tâm thanh tịnh, thân thanh tịnh, khẩu thanh tịnh, thân khẩu ý đều ba nghiệp này thanh tịnh, thì thật sự mình nói tu rất là dễ. Lúc đó Hòa Thượng nói là nếu đã thanh tịnh rồi, một ngày niệm Phật một câu thôi cũng vãng sanh. Vì sao? Lúc nào quý vị cũng thanh tịnh đủ tiêu chuẩn, tâm tịnh tất Phật độ tịnh. Đó, tâm thanh tịnh rồi thì cõi nước Phật thanh tịnh, cho nên mình muốn vãng sanh là vãng sanh thôi. Còn bây giờ chúng ta quá nhiều ô nhiễm. Vì sao ô nhiễm? Vì không thanh tịnh. Vì sao không thanh tịnh? Vì nói ra ở đây chính là khai thị của Hòa Thượng. Hòa Thượng khai thị trong tập 110 của Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014 như sau: cho nên chư vị không biết chân tướng sự thật, thì thật sự tâm sanh tử không tha thiết. Hiểu rõ chân tướng sự thật thì sợ hãi. Ở đây ý nói là gì? Thật ra mà nói chúng ta không thanh tịnh á, ở đây Thiền Căn muốn đá qua chỗ thanh tịnh thôi. Chỗ thanh tịnh á, là nếu chúng ta sở dĩ không thanh tịnh là vì chúng ta chưa biết sự thật, chân tướng sự thật. Không biết các pháp nó là vô thường, không biết thế gian này giả tạm, mọi thứ đều là viễn mộng, đều là ảo mộng, không có gì thật cả. Cho nên mình chấp trước quá nhiều, cái gì cũng muốn theo mình gọi là chấp trước, cái gì cũng muốn khống chế, cái gì cũng muốn theo ý mình. Cho nên là phiền não nhiều. Cái nhiều đồng tu đó, thấy chuyện nào cũng buồn, sao sống suốt ngày buồn nhiều vậy? Buồn nhiều là vì sao? Thật ra mình nói mình không thanh tịnh. Không thanh tịnh ở đợi điểm nào, nguyên nhân ở đâu? Vì chấp trước nhiều, muốn cái việc đó nó theo ý mình. Bây giờ nó không theo ý mình buồn đúng không? Cho nên người nào á ít buồn là gì quý vị? Tâm luôn luôn tự tại, không buồn cũng không vui. Thật ra vui rất nhiều. Vì sao vui? Vì nhìn thấy thấu rõ được thế gian này sự thật là gì? Là giả, nó không theo ý mình, nó vốn như vậy mà quý vị. Giống như quý vị muốn qua Đài Loan để đánh lễ và tham dự lễ trà tì vân vân, nhưng mà giờ qua không được và cái buồn, buồn gì đâu, thế gian này vô thường như vậy mà. Bây giờ có thể chiến tranh bất kỳ nó lên nơi nào, sao quý vị không nghĩ là chưa chiến tranh là may lắm rồi đó? Rồi quý vị thấy ôi ông chồng mình sao khó quá, bà vợ mình sao khó quá, khó tu quá. Thật ra nếu không có ông chồng khó, không có bà vợ khó, chắc gì quý vị đã tu, đúng không? Nếu gia đình hoàn cảnh tốt đẹp, gọi là giàu sang, học đạo nang, ở trong kinh Tứ Thập Nhị Chương có đưa ra 20 điều khó, trong đó có điều khó là giàu sang, học đạo nang, tức là giàu sang rồi. Quý vị có giàu, quý vị sang, sang chứ không có hèn. Sang là cái gì? Quý vị sung sướng quá. Thì quý vị học đạo sẽ khó, quý vị đâu muốn học đạo đâu. Cho nên quý vị cảm ơn những người đó gây ra chướng ngại cho quý vị. Cảm ơn những người sao gọi là gây phiền phức cho quý vị. Cảm ơn cuộc đời đã tạo đưa đẩy nhân duyên mà mình xả ly ta bà, mình mới gặp Phật Pháp, gặp tịnh độ. Còn nhiều người bây giờ thế gian quý vị sướng quá mà, tiền bạc đầy đủ đó. Cho nên thầy Thiện Lụng mới nói ở bên này, ở bên Đức á, là người ta ít tu hơn ở Việt Nam, mà lý do đơn giản bên này sướng quá, sướng quá mà, sướng quá cho nên người ta đâu khổ đâu. Việt Nam là bệnh nè, đau ốm nào rồi chuyện này chuyện kia, vợ chồng rồi đủ thứ chuyện hết á, bao nhiêu chuyện khổ. Còn bên này sướng quá mà, một đứa nhỏ nó sanh ra bên này đi được, giống như được ưu đãi hết á, đi học không phải đóng tiền. À, có lên lên đó, lỡ lớn luôn, nên tuổi lớn tuổi rồi, bao nhiêu tuổi đó, nếu có thất nghiệp cũng có nhà nước nuôi, thuê nhà, nếu thất nghiệp người ta trả, nhà nước trả tiền luôn. Bệnh thì sao? Vô trong bệnh viện chữa bệnh miễn phí. À, vậy, tới hết hết đời vô viện dưỡng lão ở, khỏe quá mà, đâu có lo sợ đâu. Ở Việt Nam sao? Khổ lắm, bệnh cái thì sao, phải kiếm tiền đâu, mượn vay đâu là này kia, mà bệnh nhiều nữa, tai nạn nhiều nữa. À, khổ nỗi cái nơi tiền không có rồi mà phải mượn vay, bán đất bán nhà cho nó khổ. Rồi gì cái tự do, nếu mình nói về tự do trong gia đình á, cái văn hóa mình ở bên mình á, tuy là bây giờ pháp luật bình đẳng rồi nhưng mà quen ông chồng mà hay ăn hiếp bà vợ đúng không đó, thậm chí là có đánh đập nữa, vân vân, đủ gây đủ chuyện. Còn bên này đâu được, bên này qua bên Mỹ hoặc là quý vị qua bên Mỹ rồi ai có phải, đúng ai cũng có quyền bình đẳng, không có chuyện đó. Chính vì vậy sao bình bình yên yên, cho nên không tìm đến Phật pháp, cho nên người học Phật bên này không nhiều là vậy. À, cả các nước phương Tây người ta học Phật không nhiều là vậy. Người nào học Phật đó là những người căn lành nhiều đời nhiều kiếp, hoặc là họ học Phật vì nhân duyên tìm hiểu khoa học, hoặc là họ học cái gì thiền an lạc cho nó nhẹ nhàng thì thôi. Chứ mà nói xúc ly ta bà, thấy có tôi thấy ở ta bà cũng sướng lắm mà, cho nên tâm sanh thử không tha thiết, sướng quá. Còn bên kia khổ quá, ép vào đường cùng cho nên hết đường rồi. Bây giờ khổ quá, nợ chập ngập đầu. Hai vợ chồng ở Việt Nam người ta hay nói vui, anh làm 7 triệu 8 triệu, em làm 7 triệu, hai người 15 triệu, không đủ sống. Quý vị coi không đủ sống thiệt sự là bây giờ vật giá đang leo thang, mỗi thứ là không đủ sống, khổ quá. Mà thêm mấy đứa con, mới đứa con ra đời nó bệnh nhỏ nè, nó bệnh này, đưa đi khám đưa đi chữa, ôi hết rồi. Đi học thì đóng tiền rồi, còn phải bây giờ phải đi học thêm một bớt gì đó vân vân. Còn mấy đứa nhỏ nó khổ từ nhỏ, nó học đủ thứ hết trơn á, cái đời cho nó khổ đó. Cho nên nhờ khổ mới có ý chí thoát ly sanh tử, cho nên Phật giáo dễ tìm đến những người khổ đó, những người khổ họ dễ tìm Phật giáo. Nó thấy đi tu phải dễ nhiệm màu, còn bên này nhiệm màu sẵn là đời sướng rồi, cần gì nhiệm màu, bao giờ đời khổ người ta mới cần nữa không. Cho nên là vì vậy đó quý vị thấy, thanh tịnh thật ra chỗ đây thì đang nói là quý vị không biết sanh đến sự thật. Còn bây giờ mình học Phật rồi, trong đau khổ đó mình vượt qua, mình biết thế gian này là giả, thế năng là vô thường, người cũng vô thường, tâm cũng vô thường, thế gian cũng vô thường, tức là hoàn cảnh cũng vô thường, tất cả đều vô thường. Cho nên không có gì mình bám theo hết, thì mình biết được sự thật đó, không có sợ hãi. Ở đây nè, à, quý vị nhớ hòa thượng nói là thật sự nếu mà biết chân tướng sự thật đó, thì thật sự tâm thanh tử mình sẽ tha thiết thôi, đây không tha thiết. Hiểu rõ sự thật thì sợ hãi. Sợ hãi gì? Sợ luân hồi. Tại sao quý vị một khi đọa mất thân người thì sao? Trong kinh hay nói là gì, vạn kiếp bất phục, à, ngàn kiếp, một 10.000 kiếp khó mà trở lại. Còn nếu mình nói theo kinh, hòa thượng có hay nhắc là gì, 5.000 kiếp, 5.000 kiếp sau mới trở lại thân người. Quý vị nghĩ đi, 5.000 kiếp mình lăn lộn trong cái cõi địa ngục ngạ quỷ súc sanh, quý vị cũng không muốn đâu đúng không ạ? Làm súc sanh mà ở bên bên Việt Nam là thôi, chúng sanh nó săn nó bắt, làm con gà cũng không yên thân đúng không? Vì ở chỗ gần thất của Thiền Trang á, có mấy con gà rừng, nó sợ là sợ, nó chim rồi nó về nó bay, nó ở nó thấy mình thì nó không sợ, chứ mà thấy người đi khác đi qua nó sợ lắm, nó bay hết, đâu yên ổn đâu quý vị. Bắt bắt cạn, tắt tắt cạn, bắt hết. Còn ở nếu mà nó có phước nó sanh qua cái những nơi như châu Âu, trong Mỹ đó, nơi những nước nước Mỹ rồi đó mà, những nước ấy thì bảo vệ động vật cho nên là đâu được bắt đâu quý vị. Bắt là cái người ta báo công cảnh sát, à, là thậm chí phạt nặng, thậm chí vô tù đấy, không được. Cho nên là tự nhiên á là kiêu cảm như vậy. Nhưng mà quý vị thấy làm súc sanh cũng ngu si lắm, ở trong đó miết rồi bây giờ ra, dù có sanh vào cái đất nước tốt đẹp chăng nữa cũng là súc sanh thôi, có gì ngon đâu. Cho nên mình hiểu rõ rồi, thôi mình đời này thôi nguyện về Tây phương cực lạc thôi. Rồi tới đoạn tiếp theo, hữu vãng sanh luận vị, thêm nữa hay lại nữa, vãng sanh luận nói, chữ vị tức là nói, bản sinh luận là của ngài Bồ Tát Thiên Thân. Tam chủng trang nghiêm nhập nhất pháp cú, ba loại trang nghiêm nhập vào nhất pháp cú, tức là một câu pháp. À, tức là ba loại trang nghiêm nào quý vị nhớ không ạ? À? Gồm có gì? Phật trang nghiêm, Bồ Tát trang nghiêm và cõi nước trang nghiêm. Để chúng ta có thể nói nhớ nhớ vậy cho dễ. Thì nhập vào chỉ có, tức là nhập vào một câu pháp thôi. Câu pháp đó là cái gì? Nhất pháp cứu giả thanh tịnh cứu. À, một câu pháp đó là câu thanh tịnh. Câu thanh tịnh là câu nào không biết. À, thì từ đằng sau nói luôn: thanh tịnh cứu vị chân thật trí huệ vô vi pháp thân. Câu thanh tịnh cứu, câu thanh tịnh đó chính là gì? Là chữ vị là cái pháp thân chân thật trí huệ, tức là chân thật trí huệ vô vi pháp thân. Nói đơn giản này tức là gì? Pháp thân mình á gì là vô vi, vô vi là không sanh không diệt, mà cái đó là trí huệ chân thật đó. Nên mình nói vậy đầy đủ các, là thứ nhất là không sanh không diệt, mà nói trên tướng nè, nói trên khả năng á, là trí huệ và chân thật đó. Cái đó nói đơn giản như vậy. Đó là câu nào? Chính là câu niệm Phật. Một câu là chính là câu nhập vô một câu thôi, đó câu câu danh hiệu Đức Phật. Đằng sau sẽ nói danh hiệu A Di Đà Phật hay A Mi Đà Phật hay Nam Mô A Di Đà Phật hay Nam Mô A Mi Đà Phật, đó là một câu thanh tịnh. Và câu đó chính là chân thật trí huệ vô vi pháp thân. Thử giữ kinh đề trung, trang nghiêm thanh tịnh, diệu hợp thiên nhiên. Có nghĩa là gì? À, thử là đó hay điều này, và cái chữ cụm từ trang nghiêm thanh tịnh ở trong đề kinh đó. Thì khéo, chữ diệu này là mình dịch là khéo cũng được, khéo hợp với thiên nhiên. À, thiên nhiên chính là tự nhiên đó quý vị, khéo hợp với tự nhiên. Tam chủng trang nghiêm giả. À, ba loại trang nghiêm là vô lượng trang nghiêm giả, tức là vô lượng trang nghiêm chứ không phải là một cái ba loại trang nghiêm. À, ra nó nói ba loại trang nghiêm thật ra là có nhiều lắm, không có thể nào đếm được hết, gọi là vô lượng trang nghiêm. Kim tề nhập nhất thanh tịnh cứu trung. À, đây hay là nay, ở đây là phải đọc đây mới đúng, này không, kim là đây. Chữ tề là điều, điều nhập vào một cái câu, nhập vào trong, thì trong là trong, trong một câu thanh tịnh. Câu thanh tịnh đó là gì thì từ từ sau nói. Nhập điều nhập vào một câu thanh tịnh. À, không phải tức, thị nhất thiết tức nhất. À, tức là tất cả là một. Tức là cái gì? Có nghĩa là ở đây quý vị hiểu là gì? Tất cả bao nhiêu cái sự thanh tịnh đó, bao nhiêu sự trang nghiêm đó chỉ nhập vào cái một câu thôi. Vô lượng trang nghiêm đó chỉ nhập vào một câu pháp, tức là gì? Tất cả chính là một. Đây là quyền môn á quý vị. À, nhiều chỉ vô một thôi, tất cả tức một, một tức là tất cả đó, nhưng mà đây chỉ nói một chiều mà tất cả là một, chính là một. Hữu kinh văn. À, thêm nữa kinh nói tâm tịnh tắc Phật độ tịnh. À, tâm tịnh thì cõi Phật sẽ thanh tịnh. Đây là kinh Di Phật Cật nói. Biểu nhất tức nhất thiết. À, biểu thị hiển thị đó là một, chính là tất cả. À, quý vị thấy đây là hoàn quan nghiêm ý nữa. Ở trên này là một, tất cả là một, ở dưới này là một, tức là tất cả. Đó là quyền môn nào trong kinh Hoa Nghiêm? À, quý vị thấy cái quyền môn là nhất đa tương, tương gì, tương dung, cũng là chư pháp tương tức tự tại môn. À, quyền môn thứ ba và thứ tư đó. Và nếu mà đây, cho nên ở đây nói nè, Hoa Nghiêm quyền chỉ, tức là cái gì? Quyền, quyền là quyền gì? Quyền chỉ chúng ta nói rõ ra là quyền tông chỉ sau màu của tông Hoa Nghiêm á, của Hoa Nghiêm. Hữu ư thử sứ kiến chi, lại được thấy ở trong cái chỗ này. À, được thấy đó, thấy nè, chi chi nè, đó, thấy điều đó, thấy gì? Thấy cái quyền chỉ của kinh Hoa Nghiêm á, tức là 10 quyền môn của kinh Hoa Nghiêm á, lại thấy được ở nơi này. À, quý vị thấy không? Có thấy không? Đây, trong kinh Vương Thọ đó, ngay đề kinh thôi cũng thấy quyền môn của kinh Hoa Nghiêm. Đó là gì? Một câu thanh tịnh thôi. Một câu thanh tịnh, chúng ta đang học cái chữ thanh tịnh đúng không ạ? Một cái chữ thanh, hai chữ thanh tịnh đó chính là gì? Tất cả mọi pháp gom vô hết vào đó, cho nên tất cả đều là một. Và đầu tiên cũng mở rộng ra tâm tịnh thì cõi Phật tịnh, mới được thanh tịnh rồi tất cả cõi nước cũng thanh tịnh, thì một nó là tất cả, cho nên đó là chính là quyền môn của kinh Hoa Nghiêm được hiển thị ở trong ngay trong đề kinh. Ngoài niệm tổ nghe chú giải vậy mình không hiểu, nhưng mà mình đọc kỹ lại mình thấy rõ ràng như vậy. Tóm lại mình nói quyền môn của kinh Hoa Nghiêm trong 10 quyền môn là có ngay trong chữ thanh tịnh của đề kinh này. Thì Trang sẽ đọc lại phần dịch nghĩa. Lại nữa, trong bản sanh luận nói ba loại trang nghiêm nhập vào một câu pháp. Một câu pháp là câu thanh tịnh. Câu thanh tịnh là chân thật trí huệ vô vi pháp thân. Điều này và cụm từ trang nghiêm thanh tịnh trong đề kinh khéo hợp tự nhiên. Ba loại trang nghiêm là vô lượng trang nghiêm, đây đều nhập vào trong một câu thanh tịnh là tất cả, tức là bột. Và trong kinh nói tâm tịnh thì cõi Phật tịnh, biểu thị một tức là tất cả. Nguyên chỉ của Hoa Nghiêm lại thấy được ở nơi này đó, vì thấy rõ ràng á, cho nên học mỗi tựa đề kinh cũng thấy tạo vừa quyền môn của kinh Hoa Nghiêm, cho nên người học á, mà ngộ thì thấy đâu đâu cũng ngộ, người không ngộ gọi là người mê thì thấy đâu đâu cũng mê, đúng không quý vị? Giống như trong câu chuyện trong trong một bộ kinh đó, kinh gọi là kinh Quỷ Vấn Mục Liên, thì có nói có một hôm tôn giả Mục Kiền Liên du hành trong cảnh giới ngạ quỷ, tức là Mục Kiền Liên thì ngài có thần thông cho nên ngài đi trong cảnh giới ngạ quỷ. Thì có một con quỷ thấy tôn giả đến nên thỉnh vấn rằng: kính bậc tôn giả, một đời của con từ sanh đến nay tâm tánh ngu si đần độn không biết gì, chẳng biết do tội nghiệp chi mà chiêu cảm khổ báo ấy. Có nghĩa là con quỷ này nó ngu, nó vô kinh quỷ mình nó ngu si, cho nên nó không biết tại sao nó ngu nữa, tại sao nghiệp gì gặp tôn giả Mục Kiền Liên mới đem câu hỏi hỏi là tại sao. Tôn giả đáp rằng đấy là do trong lúc làm người ở đời thời quá khứ, người thường đem rượu cho người uống, lại cưỡng ép khuyên người khác uống rượu, muốn cho người say sưa mê loạn để tự lấy làm thú vui, khổ báo ngu si đần độn này mới chỉ là hòa báo quả báo sau khi bỏ thân quỷ này phải vào đọa vào địa ngục. Đó là gì? Ngu si. Đó là gì? Vì sao ngu si? Vì đời trước làm người đem rượu cho người ta uống, không chỉ đem rượu người ta uống, bắt người ta uống. Ở Việt Nam hay có văn hóa này đúng không? Vì đây văn hóa Việt Nam là ép uống rượu, không biết bây giờ còn nhiều không, lâu rồi thì Trang không biết, nhưng mà chắc thì Trang nghĩ chắc không giảm đó. Người lớn là dụ trẻ nhỏ, mấy đứa mà mới ra trường là bị mấy người ra trường lâu là đi làm rồi đó, dụ uống, không phải dụ nữa, ép uống, là nói rất là nặng nề, nào là nói như như đàn ông mà không uống rượu là mày đi mặc váy đi vân vân thế này, nó nghe nói một hồi khóc sốc quá người ta uống đó, thậm chí nói thế này thế kia. Đó là gì? Theo nghiệp đây mà nói, đó là nhân quả rất đáng sợ đó. Làm cho người ta say sưa mất trí, say mất trí thì đời sau đọa làm ngạ quỷ đây là mất trí, mà đó mới hoa báo à. Hoa chưa có kết quả, kết quả ở địa ngục, cho nên rất đáng sợ. Chúng sanh thời này tạo nhiều ác nghiệp là vậy đó. Ở các nước tiên tiến họ uống rượu, họ cũng không có ép nhau như vậy đúng không, uống uống cho vui thôi, không có say mà tình nguyện. Còn ở mình á thì có văn hóa cái kiểu đó, thành văn hóa luôn kiểu vậy đó. Tự nhiên lớn lên là thích uống rượu, mà thậm chí không công bài người ta ép mình phải uống cho nó thể hiện anh hùng đó. Cho nên có đợt trước đó quý vị thấy lên báo đâu có mấy sinh viên ở đâu thành phố Hồ Chí Minh đúng không, sinh viên uống xong là uống rượu mà không rõ nguồn gốc gì đó, chắc là bằng rượu hóa học hay sao đó, uống xong rồi mấy đứa đi nhập viện, rồi sau đó hình như ba bốn đứa thì chết đó. Đó, ngộ độc rượu đó, gọi là rượu đó, rượu rượu không rõ nguồn gốc. Mà Việt Nam nghe nói là hiện đang lâu rồi bỏ rồi không biết, mà nghe nói là có cái người ta làm rượu đó. Hồi xưa thì ủ lên men, bây giờ mua cái viên thuốc gì đó bỏ vô một cái là nó ra rượu rồi, ra nước là đi bán được rồi đó, hoặc là bỏ chút gì đó thôi, không có làm rượu thủ công nữa. Vậy không phải uống vậy không chết người mới lạ đó, đúng không? Cho nên bệnh ơi là bệnh, khổ như vậy mà bên chúng sanh vẫn mê đó. Bia Việt Nam uống bia cũng thật dặn, một trong những nước uống bia đứng đầu thế giới đó. Đất nước mình thì làm không ra tiền, nghèo cũng không, không giàu mà uống bia khủng khiếp đấy. Cho nên là bia rượu Việt Nam, cho nên là thật sự, cho nên nhiều lắm, nhiều vấn đề nó ảnh hưởng chúng sanh là gì không. Thật ra mình nói nó rốt ráo đều do nghiệp, nghiệp mình á, cho nên mình sanh vào cõi nước, mình sanh vào cái nơi như vậy bị ảnh hưởng. Và cái văn hóa của cộng đồng mình gọi là cái ảnh hưởng của cộng đồng, cái giáo dục của cộng đồng nó ảnh hưởng mình rất lớn. Mình sống ở môi trường nào nó bị cái môi trường đó nó ảnh hưởng. Cho nên nếu chưa phải là Phật Bồ Tát, quý vị chưa có phải vô sanh nhẫn, vô sanh pháp nhẫn, quý vị chưa chứng được, quý vị vào cõi nước nào là quý vị bị ảnh hưởng đó à. Đó, rồi lớn lên là không biết. Đó, rồi chưa có nói các bạn trẻ ở Việt Nam bây giờ người ta thống kê đó, cái gì từ khóa mà tìm kiếm nhiều nhất Việt Nam là gì, từ sex đó, tức là nó tìm kiếm, nó coi toàn cái phim về tình dục thôi, nó là rất là nhiều đó, giới trẻ Việt Nam hay người lớn cũng coi đó. Vậy cho nên là gì, dần dần là đầu độc. Thì cha nghĩ là chỉ có cách là gì, thôi lên đến tận cùng rồi nó sẽ xuống thôi. Đấy, bây giờ quá rồi, quá rồi, mình cản không nổi, không có cách nào cản nổi. Cho nên các bạn trẻ bây giờ càng ngày khổ nhiều hơn đó. Sống gia đình rồi rồi chưa nói sau này mà khổ, đứa thì muốn muốn có con thì không không được, vô sinh, đố sinh cũng nhiều đó. Còn gia đình gì đâu mà nghèo sơ nghèo sát mà sinh ra mấy đứa con, khổ ơi là khổ đó. Cho nên là thấy cuộc đời mình thấy thương chúng sanh nhưng mà chẳng biết làm gì. Vì sao? Vì chúng sanh mê, mê là do nghiệp, nghiệp mê. Cho nên mình giờ mình may mắn được học Phật pháp, học được pháp môn này, đời này ra khỏi sanh tử, thật tuyệt vời đúng không? Nếu không thì chắc mình cũng mê với người ta thôi, ở trong đó mê thôi, bị ảnh hưởng, không cách nào mình ảnh hưởng người ta, thường bị người ta ảnh hưởng, sống ở đâu quen đó. Thì anh thấy là vậy, rõ ràng mỗi người sống ở vùng nào là hầu như bị ảnh hưởng cái vùng đó, rồi cứ gọi là mình bị gọi là gì, nó kiến thủ kiến và giới cấm thủ đó quý vị. Đa số vậy à. Sống ở đâu đó mình cứ nói vậy chứ mình nói không bị, thật ra rất nhiều. Vậy Thiện Giang đi nơi này nơi kia thì em mới biết, ví dụ như Thiện qua, Thiện Giang qua bên châu Âu thì em thấy đúng quả đất hả, thấy văn hóa khác, họ sống là cái nhìn họ khác. Mình sống ở Việt Nam mình thấy cái nhìn khác, đâu có giống nhau đâu. Và mình cứ mặc định như vậy là đúng, bên này họ cũng mặc định như vậy là đúng, thật ra đâu đúng, đúng sai đúng không, đối chiếu đúng sai là đối chiếu theo cái chuẩn tiêu chuẩn nào đó. Cho nên mình thấy hoài thì mình cho là đúng thôi, cái nào bình thường là cho đúng. Đó là một cái điều gọi là kiến thủ kiến, giới cấm thủ rất khó bỏ. Cho nên làm sao tu, làm sao chứng được quả, bao giờ mới chứng quả được ha. Giống như ở ở Việt Nam thì mình cứ đi ra đường thấy cái trái cây đúng không, thấy cây đâu, thậm chí mà người mà ta thấy trồng cái vườn cây ở bên đường là cứ đi qua là hái, bắt hái ăn, ăn trộm đó, ăn một cách vậy đó. Còn ở bên này quý vị biết là người ta trồng một hàng cây bên đường, trái cây đầy đó, rụng không ai ăn. Vì sao không ăn? Người ta có quan niệm là không ăn mấy loại đó, ăn trái cây đó nó không có chắc ăn, phải ăn trái cây trong siêu thị bán đó, đó trái cây đó nó đảm bảo có nguồn gốc cái này cái kia thì ăn nó chắc, có gì người ta có người chịu trách nhiệm, còn ăn ngoài đường á đâu được, đâu có ai chịu trách nhiệm đó. Rồi bên mình nó gì có đồ ăn gì đó là cái dư hay đồ ăn gì đó cái cho khắp nơi, cho qua cho lại cho nơi này cho nơi kia, còn bên này không có vụ có chuyện đó đâu, à cho không được đâu ha, cho người ta cũng không nhận đâu, vì người ta không có yên tâm đó. Cho nên là văn hóa cái gì, cái môi trường nó ảnh hưởng con người rất là lớn, không thể nào nghĩ được. Cho nên mỗi mỗi nơi có một cái của đó, cái đó gọi là kiến thủ kiến và giới cấm thủ, là nó sanh ra tà kiến rất nhiều. Cho nên là mình học Phật á, mình biết thế gian vốn là vô thường, rất là sanh diệt, mình ở trong cái sự vô thường đó, mình chưa chứng quả vô sanh, mình chưa có, nó phải là Phật Bồ Tát mình bị mê ha. Cho nên là thôi tốt nhất là ra khỏi. Thì Trang thấy càng thấy như vậy thì đang sợ quá đi. Đúng là nếu mình sanh vào nước nào đó là mình bị ảnh hưởng nước đó liền, mình bị ảnh hưởng văn hóa đó, là mình cho đó là đúng. Rồi sau đó mình có gặp Phật pháp mình cũng không có tiếp nhận nữa. Vì sao? Vì nó nặng quá rồi, thấm nhẹ nhẹ còn may ra tiếp xúc được, còn còn giải được. thấm nặng quá rồi là không giải được luôn. Cho nên là mình chỉ cần nhìn những Phật pháp nhỏ vậy thôi, nhìn những vấn đề nhỏ như vậy mình cũng suy ra là mình có tâm tha thiết xuất ly sanh tử liền đó. Chứ đừng có phải coi chờ chuyện lớn chuyện nhỏ thôi, mình nhìn cái nhỏ mà mình biết rằng cái to đó. Giống như trong kinh nói, Đức Phật có nói bốn điều nhỏ không được khinh thường. Thứ nhất là gì? Một con rắn nhỏ à, nó có thể, hay là một con rồng nhỏ, bên kinh Nam Tạng nói rắn nhỏ, bên Bắc Tạng nói con rồng nhỏ, có thể là không thể khinh thường vì mai mốt nó thành con rồng lớn rồi nó làm mưa ngập lụt được, còn rắn nhỏ nó cũng độc lắm. À, một hoàng tử nhỏ sao mai mốt nó lớn lên làm vua đó, có quyền sanh sát á, cả đất nước đó, không phải cả đất nước đó mà cả ảnh hưởng các nước lân bang, đánh nước này đánh nước kia đó. Ra một lệnh một vua vua thôi, cho nên không được khinh thường hoàng tử nhỏ. Thứ ba là gì? Không được một khinh thường một cái đám lửa nhỏ. Vì sao? Đám lửa nhỏ nó cũng thiêu trụi ngôi vườn ở cái khu rừng. À, cho nên mình cũng phải sợ những cái từ cái điều nhỏ. Rồi gì? Thứ tư, không được khinh thường một chú sa di nhỏ. Vì sao? Chú đó có thể chứng được a la hán đó, độ chúng sanh được đó, cho nên không khinh thường được đâu. Cũng vậy, từ những việc chút chút nhỏ nhỏ như vậy mà mình khinh thường à, mình cũng không có biết học Phật pháp. Cho nên học Phật pháp á, tuy học cao siêu nhưng mà phải hành từ nhỏ nhặt, hành từ những nhỏ, chứ không phải là đầu mồm thuyết pháp trăm phần diệu, dưới gót không ly một mảy trần. Đó là trên miệng thì nói đã pháp Phật pháp cao siêu trên đời dưới đất, nghe 10 quyền môn ở kinh Hoa Nghiêm mà chuyện nhỏ như con thỏ, ông Việt Nam hay nói là chuyện nhỏ như con thỏ không bỏ qua nổi. À, đó là gì? Mình quá phiền não rồi, đúng không? Chuyện cái chút xíu trong gia đình người ta cũng chưa đánh mình. À, nếu quý vị thì thiện trang thì nhỏ không chắc chắc cũng có nhân duyên được sống trong những cái môi trường mà thấy ví dụ như người ta lập gia đình, người ta quýnh nhau như cơm bữa rồi. À, vợ chồng đánh nhau á, đánh qua đánh lại chửi nhau như cơm bữa rồi, từ nhỏ đến lớn là học ở gia đình nào cũng thấy chả có thấy hạnh phúc gì hết á. Ở trọ bao nhiêu nhà cũng vậy, thấy ít có cái nhà nào mà hạnh phúc không? Mà cho dù nhà đó hai ông bà có hòa thuận thì người này bị bệnh 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 nặng hơn rồi mấy năm chết. Thế nên thiện gia thấy chắc là Phật Bồ Tát gia trì cho mình thấy đời là vô thường từ nhỏ rồi, cho nên lớn lên thấy đúng rồi, thấy hoàn cảnh chẳng có gì, thế gian này chán, thật sự mà nói chán, có con đường nào khác không? À, cho nên nhờ vậy mới biết Phật pháp, không có con đường đi vào đó, không muốn đi vào đó, thấy ngán quá đi, đâu có gì đâu. Đúng, quý vị thấy rõ ràng. Còn quý vị bây giờ thì Trang thấy bây giờ mấy bạn trẻ bây giờ cái nhẫn không có bằng người xưa. Người xưa người ta đánh đập rồi ghê gớm mà cũng đâu có gì đâu. Còn bây giờ mới nói sơ có liếc cái mắt sợ sợ rồi bắt đầu tâm dao động, tâm tán loạn, về tu hành chỗ nào, công phu ở chỗ nào. Người ta chưa có nói gì hết, hoặc người ta nói một cái câu gì đó thôi người ta bắt đầu tâm mình tán loạn rồi, sân hận nổi lên bừng bừng, rồi tức rồi vân vân đủ thứ chuyện, buồn rầu ngày này qua ngày khác. Phải công phu tu hành ở chỗ nào, phải học 10 quyền môn pháp Nhân Đà La Võng pháp giới môn áp dụng chỗ nào. Nhân Đà La Võng pháp giới môn là gì? Giống như những tấm gương chiếu rọi lẫn nhau, chiếu qua chiếu lại nó ra nhiều ảnh. Bây giờ mình muốn không có bị chiếu qua chiếu lại, mình ngăn cái dòng chiếu người ta không được, nhưng mình đừng có chiếu lại, đừng có chiếu lại. Giống như người ta, giống như cái ánh sáng nó chiếu từ cái gương người ta qua mình, đúng không? Quý vị lấy cái gương quý vị đỡ lại thì nó phản lại người ta một lực, rồi nó phản qua phản lại, nó càng ngày phản, nó càng nhiều ánh sáng. Bây giờ mình bỏ đi, mình người ta chiếu qua mình xây mặt gương lại, mình không có nhận, tức là mình nhận nghe mình không phản lại thì hết thôi. Nó nghiệp, cách giải nghiệp mà vậy đó. Nó học Nhân Đà La Võng pháp giới môn của kinh Hoa Nghiêm phải phải biết áp dụng chứ, nếu không biết áp dụng thì sao? Nó cứ phang ra, nó chiếu ra nhiều. Cho nên một người gọi là muốn oan gia nên giải, không nên kết là vậy đó. Chỉ cần gì mình dừng là hết đó, gọi là pháp tu pháp chỉ là hết. Tu pháp quán, tu pháp chỉ đó. Quán là gì? Quán là giả, chỉ là gì? Dừng lại hết. Tu đó 10 quyền môn kinh Hoa Nghiêm đó, học ứng dụng chứ không phải nói suông, nói rồi cuối cùng gặp một chuyện gì cái con hiểu rồi, con hiểu rõ 10 quyền môn kinh Hoa Nghiêm thầy giảng rồi, vậy ứng dụng chỗ nào? Thiện ra không giảng ứng dụng, nhưng quý vị biết chỉ cần hiểu lý tự nhiên mình sự mình hành được đó. Hay lắm, Phật pháp hay ở chỗ là hiểu lý chắc chắn làm được trên sự, ngược lại làm trên sự chưa chắc hiểu lý. Cho nên hòa thượng á, hay nói hồi xưa nói Phật pháp biết khó mà làm dễ, ngài biết khó mà làm dễ. Đại sư Trương Gia nói thật sự, nói như vậy không đúng, ông chưa có biết. Đó, thật là chưa biết, con chưa biết, con biết rồi chắc chắn con làm được dễ, tại vì con chưa biết cho nên con làm khó. Quý vị biết là sao, biết rõ nó như vậy rồi có ai mà làm sai đâu. Đó, biết rõ như vậy thì tại sao mình làm. Cho nên thật sự là chưa biết, học rồi, học Bát Nhã Ba La Mật, học Hoa Nghiêm, học đủ thứ rồi mà cuối cùng mình không làm được, tức là mình chưa có học, học chưa vô, học chưa tới. À, cho nên không biết, à, gọi là chưa có nhìn thấu nên chưa buông xuống. Cho nên bí quyết để diệt trừ phiền não là gì? Thôi khỏi cần diệt trừ, mà cái gì thấy rõ thật tướng các pháp là như như là giả, là như mộng, như huyễn, như gì đó vân vân, đừng chấp trước. Cho nên một hồi thì Trang có trách nhiệm một cái cô Phật tử, à, cô Phật tử có nói thì Trang nói buông đi, buông được không? Cô nói con còn thương con. À, thì đó là gì, vẫn chưa biết này, đời là giả, con nó còn giả mà, nó đâu thiệt con đâu đó. Cho nên học Phật pháp chưa thấm được, người biết rồi là gì, con cũng đâu phải con mình đâu, con đâu mà con, nó tới nó đầu thai, nó đòi nợ, nó trả nợ, nó báo ân báo oán con đâu. Cho nên là trên kinh Pháp Cú đã dạy rất rõ ràng, à, con ta tài sản ta, người ngu nghĩ như thế, con đâu tài sản đâu. Đúng không? Đằng trước có một câu nữa, đến thân ta còn không có á, mà con đâu tài sẵn đâu, Phật dạy như vậy đó. Đó phải nhìn rằng cái thế thú thế như vậy. Cho nên nhiều người mặc dù nghe pháp bao nhiêu năm rồi mà buông không được, cứ nghĩ con đây là con ta, đây là chồng ta, đây tài sản ta, vân vân, mê vẫn là thôn. Những người như vậy mê quá sâu, thật sự rất khó, nó không giác được. Học Phật pháp bao lâu năm rồi, người không học thì không nói, người đã học Phật pháp bao nhiêu lâu rồi, nghe tới nghe lui, nghe xuôi nghe ngược, nghe hoài không buồn, không nhập được tâm, vẫn coi thế giới này là thật, thì quý vị còn khổ dài dài. Xin chia buồn với quý vị nha, quý vị nào như vậy còn xin chia buồn là quý vị khổ dài dài, không thể thoát khổ được đâu. Chỉ quý vị buông là sẽ hết khổ, buông đi, buông là cái nào, buông trên tâm không phải buông trên sự. Quý vị vẫn sống ở trong gia đình đó, quý vị vẫn làm trách nhiệm một người mẹ, vẫn làm một trách nhiệm người vợ, vẫn làm một trách nhiệm người con, vẫn làm tất cả các công việc thế gian, nhưng biết nó là giả, chỉ cần biết giả thôi là xong. Đó, biết giả rồi thế gian này không có gì khống chế. Cho nên đạo tràng nó có cũng được, đạo tràng nó tan cũng được, người đến cũng được, người đi cũng được, không sao cả, đến cũng không có cản, đi cũng không có níu kéo, ai cũng đến đến, ai cũng đi đi đó. Cho nên Thiện Trang quý vị thấy Thiện Trang lâu rồi, bây giờ Thiện Trang thoải mái lắm, ai cũng đến đến, ai cũng đi đi, ai cũng thế nào cái đó. Đồng tu than vãn, khỏi than, than cũng vậy thôi. Vì sao như vậy? Mà người ta có duyên thì người ta đến, hết duyên thì phải đi đó. Người ta có duyên thì học, không có duyên thì khỏi học nữa. Người ta tu được thì tu, không tu được thôi. Đời này cũng gieo được nhân rồi, đời sau rồi đó, đời sau nào đó rồi sẽ đắc quả, rồi sẽ có mặt ở Liên Trì Hải Hội Tây Phương Cực Lạc thôi, chắc chắn là như vậy. Đời này họ tu không nổi, họ yếu quá, họ tâm họ không vững, nghiệp chướng họ nhiều quá, thôi hẹn lai sanh đi, hẹn đời sau nha. Chứ sao bây giờ mình không có tâm khống chế người, không khống chế việc, không khống chế hoàn cảnh, tất cả tự duyên tự tại. Sống trên thế gian này ngày nào hay ngày đó ha. Ngày hôm nay sống được rồi, ta tu thêm chút nữa. Hòa thượng hay nói là hãy tranh thủ từng phút từng giây niệm Phật, mình không tranh thủ được, nên nói chuyện này cũng hơi xấu hổ, Thiền Trang cũng không tranh thủ được. Đó là gì, mình cái tâm gì giác ngộ thì có, nhưng mà tâm tha thiết với sinh tử vẫn chưa có, có là rốt ráo á, chưa có, cứ nghĩ là mình chắc không đến nỗi nào đâu, chắc nghĩ thường chúng ta thì tâm như thế. Đó là một cái điểm yếu của chúng ta đó, cho nên là phải thường xuyên học lại những cái bài sanh tử tâm thiết, học lại những bài thế gian vô thường, quốc độ nguy thí, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã, đó là trong kinh Bát Đại Nhân Giác. Phải học những điều đó để làm sao, để thấy rằng đời giả, đời không có đừng cái gì đóng chắc. nó một sát na thôi là nó chuyển một cái là xong. Giả sử một cái trái bom nguyên tử nó rớt xuống là rồi xong, không có cái gì hết, bỗng nhiên thành tất cả vậy, không phải người mà tất cả vật, cả cây cối nó cũng thành vậy, cát đá mà thôi, trở lại như xưa. Rồi hoặc là vậy, ở Việt Nam bây giờ thì nghe nói động đất rồi đó, động đất mà mấy đợt dư chấn liên tiếp rồi đó, một cơn động đất mà xảy ra thiệt á, giả sử có đó, nó chỉ cần lên tới 7 độ Richter thôi đúng không, là nó một phát dư chấn là thôi xong rồi, tích tắc mấy giây thôi là quý vị có kịp niệm Phật hay không. Rồi tài sản nhà cửa quý vị có mang theo được gì không, con cái có mang theo không, không có đâu, quý vị phải quán như thế. Mặc dù nó mình không mong điều đó ra ra, nhưng mà quý vị dùng những cái nghịch cảnh đó để quán đó. Bây giờ khổ rồi đúng không, nó rõ ràng không biết sao đó. Mà Thiện Trang thấy rồi vậy, Đà Lạt hoặc xứ sở trên núi, xứ sở sương mù mà nước ngập lên lên láng, thì Trang thấy coi trên báo đó, mới vừa cơn mưa hôm bữa nào đó ngập đó, gì khổ rồi đó, chúng sanh bây giờ tham quá cho nên cảm nước ngập. Thật ra nói như vậy thì nhiều người không có chịu. Thật ra bây giờ xây nhiều bê tông quá không có chỗ thoát nước thì nó dồn nước lại. Một phần nữa là thời tiết nó thay đổi, nó mưa quá lớn, hồi xưa mưa nhỏ mưa từ từ, bây giờ mưa quá lớn đó, cho nên là vừa người tạo nhân là thì không biết để cho thoát nước. Quý vị thấy bên bên châu Âu này thì chẳng thấy hay, nó quy định là cái gì, diện tích bê tông bao nhiêu, diện tích đất bao nhiêu, để đất đó để cho thoát nước, không được đổ bê tông hết, đổ bê tông hết là cái sân đó là nó không thoát nước được đó, đó. Cho nên ở Việt Nam mình thì chen chúc cái nhà nào, cái chỗ nào thấy là đổ hết bê tông xây nhà hết, cuối cùng mưa nó xuống là nhà mái tôn này mái tôn kia đổ hết ra đường, không ngập cái gì. Thì cho nên là thật ra cũng là chiêu cảm, cả người chiêu cảm, tâm tham chiêu cảm nặng nước. Bây giờ người ta tham đó, tham làm nhà đúng không, mình nói sinh sự thôi, tham trên nhà làm nhà. Rồi còn nếu mình nói lý là gì, tâm tham nên chịu chịu cảm, bây giờ thời tiết nó bất thường, mưa quá lớn đó, cho nên á quý vị thấy thế gian vô thường rồi đó. Ai mà ở khu vực nào mà gần động đất đó, cố gắng quán nha, đừng nghĩ mình sống ngày mai, biết đâu được đó, biết đâu được ở trên cái dãy đó nó nứt, nó rớt xuống mấy hồi đó, biết được. Mình đừng không nói người đời, người ta nói khi nói xui không có, mình người thế gian á, người ta không biết người ta mới nói xui. Còn chúng ta là học Phật, chúng ta phải nói sự thật. Phật pháp là nhìn thẳng vào sự thật mà không bi quan, vẫn vui vẻ, ngày mai nó có chuyện gì ta cũng vui vẻ ha, đó mới là Phật pháp. Phật pháp là sống ở trong sự thật, Phật pháp là sống ngay tại giây phút hiện tại này, tâm luôn luôn vững trụ trong đó. Đó, gọi là tăng thường đế trụ độ thế chi đạo. Đó, còn phải nói nữa, siêu quá thế gian chư sở hữu pháp. Đó, vượt qua tất cả các pháp sở hữu thế gian, tức là các pháp hữu vi thế gian, các pháp nào tất cả các pháp thế gian mình vượt qua hết, chứ không có gì sợ hãi hết. Tu như vậy thì 100 người tu Thiện Trang tin là 100 người đắc đạo, 100 người vãng sanh, vì không có sợ gì nữa, mà có gì đâu, hoàn cảnh không thay đổi, không làm lay động cái tâm mình, hoàn cảnh không chuyển được tâm mình, thì gọi là cảnh theo tâm mà chuyển, gọi là cảnh tùy tâm chuyển. Thì mình chuyển một cái là về Tây Phương Lạc rồi, Đức Phật A Di Đà liền xuất hiện tiếp dẫn chúng ta vãng sanh, có khó gì đâu. Còn mình sợ quá cái cảnh ngạ quỷ nó xuất hiện, mình tham quá, mình sợ cái cảnh ngạ quỷ nó xuất hiện, sợ quá cho nên ngưu đầu mã diện nó mới lôi đầu mình đi. Rồi mình không có sợ ai, có sợ gì đâu, có quỷ hiện ra cũng vậy thôi đúng không, làm sao tu làm sao, có ma quỷ nó hiện ra cũng bình thường, còn hoàn cảnh nào hiện ra tôi cũng không sợ, tôi chỉ có thấy à, A Di Đà Phật, chắc chắn A Di Đà Phật, Đức Phật tới rước con rồi. À, mình cứ lấy sự mình tu không, mình còn ai giỏi tu quán, ui cảnh giới này giả đó, mà ma quỷ cũng giả, động đất cũng giả đó, mà chỉ cần thôi bây giờ quán Tây Phương Lạc, Đức Phật tới tiếp dẫn con, là tự tánh Di Đà xuất hiện, Đức Phật trong tự tánh xuất hiện tiếp dẫn con vãng sanh Tây Phương, cũng được đó. Tu hành như thế là hoan hỷ đúng không, ngày ngày hoan hỷ, ngày ngày phát bạc, ngày ngày luôn sung mãn, có gì đâu. Ở thế gian này sống một cách vui vẻ, gặp người thì tiếp người, gặp vật tốt với vật, xử việc thì cứ việc làm như thế, mà sống 24 giờ trên thế gian có ý nghĩa đó. Cho nên ngài Phật Hoàng Trần Nhân Tông đúng không, em mới nói là gì, có cái bài là Cư Trần Lạc Đạo đó, ở đời quý đạo hay tùy duyên, đói đến thì ăn, mệt ngủ liền, châu báu ở trong nhà rồi thôi tìm kiếm, đối cảnh thì vô tâm chứ hỏi thiền, hỏi thiền làm gì nữa, quý vị đối cảnh vô tâm rồi, quý vị sống được tùy duyên tự tại như vậy, cần gì phải phải lo lắng nữa. Còn mình sống nữa, bị quá quá nhiều cái chấp trước, quá nhiều phiền não, đa số phiền não nhiều nhất là tình chấp, tình cảm thế gian, người nữ tình cảm nặng hơn người nam đó. Cho nên là khổ khổ lắm đó, làm sao có luyện được vượt qua tất cả những cái gọi là siêu quá thế gian chư sở hữu pháp đó, tức là vượt qua tất cả các pháp ở thế gian, các pháp hữu vi ở cái thế gian, vượt qua hết, vượt qua hết thì không có gì nữa, mình phải ráng lên chứ. Mình tu chơi chơi kiểu cái học như vậy thì thật ra mình nói nên cuối đời hoang mang lo sợ là cái cùng vô ác đạo đó. Thiên địa đạo thi trường tự nhiên cửu cửu quỳnh quỳnh chung chung, đó là cái quy luật của trời đất đó, quy luật của tự nhiên đó, quy luật nhân quả nó cứ nó thực thi như vậy đó. Nó triển khai ra như vậy đó, mà cuối cùng mình cô độc lẻ loi đi vào trong đó, nhập vào trong đó, rồi cuối cùng là không ai thay thế được, cuối cùng mình vẫn là sanh tử, vẫn là phần mình đó. Mình lo đứa con, cuối cùng mình sanh tử, mình luân hồi, đứa con này nó luân hồi rồi, nó không biết tu, nó luân hồi kệ nó, mà nhiều khi mình mà lo cho nó, của mình luân hồi mình tội hơn, đúng không? Nên là hãy buông đó, một cái chữ học cuối cùng hòa thượng vẫn nói là đột đạo, học để gì? Học để buông, nó nhìn thấu để buông thôi mà đó. Buông rồi thì mình sẽ nâng cao cảnh giới, niệm Phật là đắc lực, nên là nhiều đồng tu niệm Phật không bán sanh là đều không buông được, đấy là hòa thượng hay nói. Cho nên chúng ta cố gắng nhớ học gì học cũng mục tiêu quay về rốt cuộc là buông đó, buông được xuống đó, thì nhìn thấu để mà gì? Mình học để nhìn thấu để buông xuống rồi niệm Phật sẽ đắc lực. Thì lúc đó mình niệm câu nào Phật hiệu nào đều đắc lực, niệm ít cũng đắc lực, còn người không buông xuống thì niệm nhiều cũng không có đắc lực, ít đắc lực lắm. Vì sao? Niệm tâm niệm Di Đà mà tâm không có niệm Di Đà, mà miệng niệm Di Đà tâm tán loạn, cho nên là không thành tựu. Chúng ta trở lại với đoạn này. Như vậy ở đây thì Trang xin đọc lại. Lại nữa, trong Vãng Sanh Luận nói ba loại trang nghiêm nhập vào một câu pháp. Một câu pháp là câu thanh tịnh. Câu thanh tịnh là chân thật trí huệ vô vi pháp thân. Điều này và cụm từ trang nghiêm thanh tịnh trong kinh khéo hợp tự nhiên. Ba loại trang nghiêm là vô lượng trang nghiêm, đây đều nhập vào trong một câu thanh tịnh, là tất cả tức là một. Và trong kinh nói tâm tịnh thì cõi Phật tịnh, biểu thị một tức là tất cả, quyền chỉ của Hoa Nghiêm lại thấy được ở nơi này đó. Tức là chữ hai chữ thanh tịnh trong kinh đề kinh chính là quyền chỉ, tức là gì, cái tông chỉ sâu màu của kinh Hoa Nghiêm được thấy trong hai chữ đó của đề kinh, quý vị thấy không? Rồi tiếp tục nè, hữu hán dịch đó, tức là lại cái bản hán dịch, hay thêm nữa bản dịch thời hán, xưng a di đà phật vì vô lượng thanh tịnh phật. Xưng là a di đà phật á, hay là a mi đà phật, thành là gì, là vô lượng thanh tịnh Phật, tức là Đức Phật có vô lượng thanh tịnh. Đấy, cũng nghe cho nên chữ thanh tịnh trong đề kinh thật sự mà cũng có trong bản Hán dịch. Hữu kỳ trung đệ thập bát nguyện viết. Và thêm nữa đó là ở trong đó tức là trong bản Hán dịch đó. Chữ kỳ này là đại từ ha, thay cho bản Hán dịch. Nguyện thứ 18 ghi, tức là nguyện thứ 18 của bản Hán dịch ghi, ngã tác Phật thời chư Phật quốc, nhân dân hữu tác Bồ Tát đạo giả, thường niệm ngã thanh khiết tâm, chung thọ chung thời, ngã giữ bất khả kế, tỳ kheo chúng phi hành nghinh chi, cái ông cực tại tiền lập tức hoàng sanh nhã quốc tác a di việt trí. Đoạn này á là chính là trong bản Hán dịch, cho nên nguyện thứ 18 quý vị thấy nó không giống với bản chúng hội tập chúng ta lắm, đúng không? Gần, gần thôi. Chúng ta xin đọc lại dịch nè. Ngã tác Phật tờ là khi con thành Phật, tức ngài Pháp Tạng Tỳ Kheo phát biện khi con thành Phật. Chư Phật quốc nhân dân, tức là nhân dân ở trong các cõi nước Phật, hữu tác Bồ Tát đạo giả, có nghĩa là có thực hành cái con đường Bồ Tát đạo đó, người mà những người đó thực hành Bồ Tát đạo gì, thường niệm ngã thanh khiết tâm, tức là thường niệm cái tâm thanh tịnh của con. Thanh khiết hay thanh tịnh cũng giống nhau thôi, tịnh khiết á, thanh tịnh khiết tâm nha, tịnh khiết tâm tức là tâm tịnh khiết, khiết cũng là thanh, thanh mình nói thanh tịnh cho dễ. Thường niệm tâm thanh tịnh của con, đó là những người này tu Bồ Tát đạo, tức hành Bồ Tát đạo mà niệm tâm của Đức Phật A Di Đà. Thọ trung thời, tức là khi mà cái thọ tuổi thọ hết, thọ mạng hết á. Ngã giữ bất khả kế tỳ kheo chúng, đó là con cùng cái số lượng tỳ kheo á, chúng tỳ kheo mà không thể nào đếm được, kế là trong chữ kế toán, tức là đếm. Phi hành nghinh chi, tức là bay, bay đi đó, bay đến đó. Nghinh tiếp họ, chứ chi này là thay, là đại từ thay cho họ. Họ là gì? Là những người mà phát tâm trên này nè, tu như thế. Cộng tại tiền lập, cộng là cùng, cùng thế nào? Đứng ở trước họ, đứng trước họ, cùng đứng trước họ, tức là đứng trước mặt họ để thấy, chứ không đứng sau lưng ngài thấy đâu, mà người vãng sanh mà phải thấy Đức Phật ấy, chúng tỳ kheo của ngài á, đến đến mà thánh chúng của ngài tới đó. Tức hoàng sanh ngã quốc, tức là liền liền sanh về nước con. Tác a di vị trí, nên là làm a di vị trí Bồ Tát. Điều này là nguyện thứ 20 trong bản hội tập, đúng không quý vị? Đó, làm a di Bồ Tát, tí Bồ Tát. Còn đây là nguyện lâm chung tiếp dẫn, đúng không? Đây là lâm chung tiếp dẫn nè, giống vậy đó, nhưng mà văn hơi khác một chút, tại vì bản này bản bản này là bản Hán dịch, bản dịch thời Hán đó, thì khác một chút thôi đó, cũng không, ý cũng vậy thôi, không có khác gì, đúng không? Phát tâm nè, làm tu hành Bồ Tát đạo nè, rồi niệm Phật, niệm tâm thanh tịnh của Đức Phật A Di Đà nè, thì khi thọ mạng hết thì Đức Phật A Di Đà cùng với số lượng chúng tỳ kheo á, nhiều vô số kể không đếm được, bất khả kế mà, thì bay đến nghinh tiếp họ, rồi đứng trước mặt họ cho họ thấy, rồi lập tức là sanh về nước của Đức Phật A Di Đà, ngã quốc, tức là đất nước Tây Phương Lạc, rồi sẽ được làm A Di vị trí Bồ Tát, tức là Bồ Tát không thoái chuyển, ba điều không thoái chuyển. Thì chúng ta đã học rồi. Thử trung chi tịnh khiết tâm, tức thị thanh tịnh tâm. Cái là tâm tịnh khiết ở trong đó, ở trong đây đó, ở trong đó đó cũng được, chính là tâm thanh tịnh. Nói vậy cho dễ ha. Ngài Hòa Niệm Tổ nói tâm thanh tịnh cho dễ, chứ nói cái kia là khó hiểu mình, ngôn ngữ, cho nên đôi khi giống ngôn ngữ giống nhau, nhưng mà dùng cái ngôn ngữ nào người ta nghe nó dễ, còn dùng ngôn ngữ khác nó khó đó. Diệt tức vãng sanh luận trung chi thanh tịnh cứu, cũng chính là gì? Thanh tịnh cứu tức là câu thanh tịnh ở trong trong tác phẩm vãng sanh luận, tức là luận vãng sanh của ngài Bồ Tát Thiện Thân. Tức là ở trên á nói câu thanh tịnh á, câu thanh tịnh đó chính là gì? Cũng là chính là tâm thanh tịnh đây, nói vậy đây đó, tức là chữ thanh tịnh ở trên đề kinh cũng chính là nói tâm thanh tịnh, và cũng nói là câu thanh tịnh. Tâm thanh tịnh thì ở trong đâu? Trong bản Hán dịch còn nói là câu thanh tịnh là trong bản sanh luận, tức là chữ thanh tịnh này xuất hiện ở rất nhiều bộ kinh luận, chứ không phải mỗi kinh Vô Lượng Thọ này. Thiền Giang xin đọc lại phần dịch thêm nữa. Bản dịch thời Hán xưng A Di Đà Phật là Vô Lượng Thanh Tịnh Phật. Lại nữa, nguyện thứ 18 ở trong bản đó ghi rằng khi con thành Phật, nhân dân trong cõi nước của chư Phật nếu hành Bồ Tát đạo thường niệm tâm thanh khiết, không phải thanh khiết à, tịnh khiết á. Mà thôi thanh thanh tịnh thì mình nên chỉ thanh khiết thì rất rõ hơn. À, thanh khiết của con lúc mạng hết con và không thể đếm được số chúng Bồ Tát, số chúng tỳ kheo bay đi đón tiếp họ, cùng đứng trước họ liền sanh về đứa con. Ai liền sanh về đứa con, tức họ được liền sanh về đứa con. Đây là lược cái tư duy, lược cái chủ ngữ rồi. Làm a di vị trí thanh tịnh tâm ở cho ở trong đó chính là thanh tịnh tâm, thanh tịnh cái này không phải thanh tâm mà gọi là tịnh tâm, gọi là thanh cái gì, tịnh khiết tâm. Chỗ này là tịnh khiết tâm mới đúng, cho nên là viết nhầm rồi đó. Tịnh khiết tâm nha quý vị, tịnh khiết tâm ở trong đó chính là tâm thanh tịnh. Cũng chính là câu thanh tịnh trong bản sanh luận. Nói trong tóm lại là nhắc đi nhắc lại chữ thanh tịnh được dùng rất nhiều, không phải mỗi trong kinh này. Rồi chúng ta đến tiếp tục. Phật danh vô lượng thanh tịnh Phật, Đức Phật gọi là vô lượng thanh tịnh Phật, Phật A Di Đà đó cũng còn gọi là vô lượng thanh tịnh Phật. Phật tâm thì vô lượng thanh tịnh tâm, tâm của Phật là tâm gì, vô lượng thanh tịnh. Tất nhiên Phật vô lượng thanh tịnh rồi, tâm của Ngài tất nhiên vô lượng thanh tịnh rồi. Tổng chi thì nhất pháp cú, tổng lại đó, tóm lại đó thì là một câu pháp thôi. Câu pháp đó là gì? Tức thị thanh tịnh cú, chính là câu thanh tịnh. Câu thanh tịnh là câu nào? Tức thị chân thật trí huệ vô vi pháp thân, đó chính là chân thật trí huệ vô vi pháp thân. Mình dịch đọc như vậy tức là thật ra là gì, một câu thanh tịnh chính là gì, câu này nè, chân thật trí huệ vô vi pháp thân nè, hay là chúng ta nói pháp thân thanh tịnh cho dễ, nói cho dài, nói vô vi pháp thân, tất nhiên vô vi rồi. Đó, pháp thân tất nhiên là có vô lượng trí huệ rồi, và trí huệ đó là trí huệ chân thật rồi. Nhưng mà tại sao nói dài như vậy? Vì nói dài như vậy thì mới dễ nhớ. Đó, chứ mà nhìn nói một câu đó là chính là pháp thân thôi thì khó nhớ đâu, không ấn tượng. Cho nên là dùng là phải là chân thật trí huệ vô vi pháp thân. Đây là câu trong bản sanh luận. Diệt tức thị nhất cú Phật hiệu, cũng chính là một câu Phật hiệu. Đấy quý vị thấy không, gom lại đó là một câu Phật hiệu thôi. Tất cả thanh tịnh đều gom lại, tóm lại là một câu Phật hiệu. Cố phát đại thừa tâm, trì danh niệm Phật. Cho nên phát tâm đại thừa, trì danh niệm Phật. Lâm mạng chung thời là khi mạng sắp hết, chữ lâm là sắp. À, sắp hết. Lâm mạng chung thời là khi mạng sắp hết. Mong Phật tiếp dẫn vãng sanh. Chữ mong này không phải mong muốn nha, mong 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 có nghĩa là nương nhờ. À, mong là nương nhờ có nghĩa là mình được cái chữ mong này có nghĩa là được ha, hoặc nhưng mà đây nên nương nhờ ha, hoặc là được Phật tiếp dẫn vãng sanh cũng được. À, nhưng mà thiền gia nghĩ là chữ được cũng hay, mà có thể được nhờ cũng được, nhiều chữ miễn vô chữ nào hợp lý được. Chánh thị bổn kinh chính là trong kinh này phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm chi tâm, tức là tâm của kinh này đó chính là gì, phát tâm bồ đề nhất hướng chuyên niệm, chính là tâm phát bồ đề tâm nhất hướng chuyên niệm của kinh này. À, quý vị thấy một cái chữ thanh tịnh thôi, hai chữ thanh tịnh thôi mà nói một hồi quay ra chính là tông hướng của tông chỉ của kinh này. Tông nên là tông chỉ của kinh này chính là phát tâm bồ đề nhất hướng chuyên niệm ở phẩm 24. Hữu thanh tịnh cứu. À, thêm nữa câu thanh tịnh biểu thật tế lý thể, biểu thị thật tế lý thể. Thật tế lý thể ai học nhiều rồi biết thật tế lý thể là gì không? Thật tế lý thể nói cách khác là tự tánh. À, có khi nói thật tế lý địa, có khi nói thật tế lý thể, có khi nói chân như đó. Cho nên là có câu trong nhà Phật chúng ta hay nói câu gì, thật tế lý địa bất lập nhất pháp đúng không? À, tức là gì, thực tế thì không có một cái pháp nào hết á, à, nhưng mà vạn hạnh muôn gọi là bất bất nhiễm nhất trần chứ, thực tế lý địa bất nhiễm nhất trần, tức là ở trong cái tánh chân như tự tánh của mình đó, thực tế lý địa hay là thực tế lý thể là trong chân như tự tánh thì không có một cái nhiễm, một cái ô nhiễm nào cả. À, tự tánh luôn thường thanh, luôn thanh tịnh, giống như ngài Huệ Năng nói hà kỳ tự tánh bổn lai thanh tịnh, à, à, tôi là vốn xưa nay thanh tịnh thôi, không có cái khác gì hết. Nhưng mà vạn hạnh muôn trung bất xả nhất pháp, nhưng mà trong cái cửa vạn hạnh, tức là nhiều cái cửa để mà hành trì đó, hạnh đó, hành đó, độ sanh đó, thì sao không có xả pháp nào cả, đó, tâm nào đó. Cho nên là thật rất là tuyệt vời đúng không, rất tuyệt vời để chỗ đó, thực tế lý thể hay thực tế lý địa cũng được. Tùng thanh tịnh cú súc sanh tam chủng trang nghiêm, từ cái câu thanh tịnh đó mà sinh ra súc sanh, tức là sinh ra ba loại trang nghiêm. Ba loại trang nghiêm thì chúng ta đã nói trên rồi, Phật trang nghiêm, Bồ Tát trang nghiêm, cõi nước trang nghiêm. Tam chủng trang nghiêm đồng nhập nhất thanh tịnh cú, ba loại trang nghiêm đó đó đều vào, nhập vào đó, vào một câu thanh tịnh thôi, nên đem nhiều thứ trang nghiêm thôi, khỏi cần vô một câu thanh tịnh là đủ. Thị vi kinh đề trung trang nghiêm thanh tịnh chi nghĩa, thị vi tức là đó là, đó là cái nghĩa trang nghiêm thanh tịnh ở trong đề kinh này. Đó, thì tóm lại đơn giản thôi, có nghĩa là nói thì nói cho dài, tóm lại là nghĩa nó nằm hết ở trong cái chữ là trang nghiêm thanh tịnh là đủ đó. Bao nhiêu sự trang nghiêm, ba loại trang nghiêm này là thật ra là chỉ nhập vô một câu thanh tịnh thôi, mà đó chính là cái ý nghĩa của trong đề kinh thanh tịnh trang nghiêm. Phật gọi là Phật là vô lượng thọ Phật, tâm Phật là tâm vô lượng thanh tịnh, tổng lại là một câu pháp, chính là cầu thanh tịnh, chính là chân thật trí huệ vô vi pháp thân, cũng chính là một câu Phật hiệu. Cho nên phát tâm đại thừa, trì danh niệm Phật, lúc mạng sắp hết, được Phật tiếp dẫn vãng sanh, chính là tông chỉ phát tâm Bồ đề nhất hướng chuyên niệm của kinh này. Thêm nữa, câu thanh tịnh biểu thị thực tế lý địa, à, thực tế lý thể. Từ câu thanh tịnh sinh ra ba loại trang nghiêm, tức là từ một câu đó thôi mà sinh ra là ba loại trang nghiêm. Ba loại trang nghiêm cùng nhập vào một câu thanh tịnh, đó là nghĩa của trang nghiêm thanh tịnh trong đề kinh. À, tức là chữ trang nghiêm thanh tịnh trong đề kinh đó chính là mô tả một cái đoạn nghĩa như vậy. Nếu mà đây chúng ta thêm cái dấu ngoặc kép thì người ta dễ hiểu hơn, nhưng mà ngài Hoằng Niệm Tổ không thêm thì chúng ta cũng không thêm. Như vậy chúng ta thấy trang nghiêm thanh tịnh trong đề kinh là mình học xong đúng không? Đề kinh là như thế. Nên là mình tiếp tục mình xuống cái chữ thứ bảy là tiếp theo là mục 7, tức là bình đẳng giác. Này là bình đẳng giác. Đấy, cho nên là mục này là mục chính là mã chấm 2 chấm 7 là bình đẳng giác. Kinh văn là kinh nói, không biết kinh nào nói, chúng ta đọc thử coi kinh nào nói nha. Bình đẳng giả, bình đẳng là gì đó, danh vi chân như, gọi là chân như, chân như tức là gì, tự tánh đó. Tự tánh hay chân như hay chân tâm vân vân, mấy chục danh từ chỉ nói để một thứ thôi nhưng mà rất nhiều ha. Nải chí bình đẳng giả, à, cho đến hay là thậm chí cũng được. Bình đẳng là tức thị nhập bất nhị pháp môn, chính là nhập vào pháp môn không hai. Đây cao, đoạn này nói cao hơn. Đây nói chữ bình đẳng này thì ở đây bình đẳng có nghĩa là gì? Chính là chân như, tức là Thiền Trang xin đọc ở chỗ này cho quý vị hết luôn rồi chúng ta nói nha. Kim đề trung bình đẳng giác hữu tứ giải. À, tới là đoạn sau thì nói là chữ bình đẳng giác á, trong đề kinh của chúng ta đó, thanh tịnh bình đẳng giác, thì chữ bình đẳng giác ở trong đề kinh này thì có bốn cái cách giải thích. bốn cái cách giải thích, nhưng mà đang nói nó nói sau, chúng bây giờ chúng ta nói cái chữ bất nhị pháp môn trước. À, thì chúng ta đọc lại trên đoạn trên nha. Trong kinh nói bình đẳng gọi là chân như, thậm chí bình đẳng chính là vào pháp môn không hai. Chúng ta dừng ở đây. Thế nào là pháp môn không hai? Không hai tức là không có phân biệt, không có đây không có kia, không có đến không có đi. Đó, chúng ta đang sống trong thế giới gọi là thế giới đối đãi, có cái này, có không không có, rồi dài ngắn to nhỏ nó đối lập như vậy, trong cái thế giới gọi là thế giới đối lập. Cho nên Bồ Tát á, nhập vào pháp môn gọi là tu bình đẳng tâm, ngài sẽ không thấy cái sự đối lập. Còn A-la-hán thì chỉ cần tu không có chấp trước thôi, bỏ xuống hết chấp trước rồi. À, thì khi không có chấp trước rồi thì được cái gì? Được vào cảnh giới A-la-hán, nhưng mà vẫn thấy có chúng sanh. Còn khi nào mà quý vị không có thấy chúng sanh, không có niết bàn, vân vân, nó không có nhập vào gọi là pháp môn bất nhị. Bất nhị pháp môn là không có này không có kia, hay nói cách khác chính là quý vị nhập vào 10 quyền môn của kinh Hoa Nghiêm. 10 quyền môn của kinh Hoa Nghiêm chính là mình nói bất nhị pháp môn. Nói bất nhị pháp môn là nói thiền, thiền tâm, đốn ngộ, chứ cần nói không hai, pháp môn không hai nữa. Đừng có phân biệt dài ngắn, đừng có nhập ít hay nhiều. Đó, quý vị giống như dài ngắn ở trong 10 quyền môn gọi là quán hiệp tự tại vô ngại môn. Thì bây giờ đừng phân biệt. Đó. Thì bây giờ nói hiện tông nói chỉ cần không phân biệt là được, nhưng mà nói khó quá thôi tu hiển tông. Hiển tông mà nói dễ dễ ra, nói chia chẻ ra, cho nên mới đầu vô là gì, đầu thời là đồng thời cũ túc tương ưng, tức là đồng thời nó đầy đủ, nó tương ưng nhau đã, để nói là người với ta nó tương ưng nhau đó nha con. Đó, chúng sanh với ta nó tương ưng với nhau đó nghe con, nên bớt phân biệt bớt đi đó, bớt cái đó gọi là bất nhị đó. Sau đó vô gì, dài ngắn không hai nha con, đừng có nói dài đừng ngắn. Dài cái dài đó quãng hẹp tự tại đó, nó rộng với hẹp nó như nhau à, có thể dung chứa lẫn nhau, cho nên đừng cái phân biệt nha đó. Đó là bất nhị pháp môn. Rồi bắt đầu qua thứ ba là gì, thứ ba lên là nhất đa tương dung, một với nhiều nó cũng không hai, một nhiều là không khác nhau. Cho nên rồi thứ tư là chư pháp tương tức tự tại vô ngại, rồi bắt đầu cái thế mà cứ lên ha, lên 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 một hồi là đó là phá đi tất cả các cái vị phân biệt có hai, cuối cùng quay về không hai pháp môn gọi là bất nhị pháp môn. Cho nên mình tu mỗi bộ kinh Vô Lượng Thọ này, quý vị thấy không, trong đây cũng có bất nhị pháp môn, có khác gì thiền tông đâu. Mà thiền tông, cửa thiền tông là vào hơi khó, khó chỗ nào quý vị phải vào một phát không ai nói gì hết, chỉ cần nói bất nhị pháp môn vô đi, đừng có, chỉ cần nói đừng có phân biệt là xong. Bây giờ mình học mình nói con không hiểu đừng có phân biệt làm sao, thì phải học 10 quyền môn Hoa Nghiêm, môn thứ nhất nhẹ nhẹ thôi để biết là đồng thời đầy đủ, bên này có bên kia có hết, nó có một lúc chứ không phải ta có rồi người ta mới có, không phải ta có rồi vũ trụ mới có, không phải, nó có một lúc đó để biết là nó có liên hệ mật thiết với nhau, để bớt cái sự phân biệt. Đó, giống như bây giờ trên thế giới đúng không, một nước nào đó cũng có cái nước kia nó cũng ảnh hưởng ở nước này, giống như mình không bảo vệ môi trường ở Việt Nam, mình không bảo vệ môi trường ở châu Phi, thì tự nhiên các nước châu Âu, châu Mỹ, nước khác nó cũng bị ảnh hưởng môi trường vậy. Đó là đồng thời cụ tức tương ưng đó. Rồi bắt đầu vô thôi, rộng hẹp không hai nha. Đó, rồi dần dần đó cái học học hết 10 quyền môn, bỏ được hết cái sự phân biệt. Cho nên học 10 quyền môn Hoa Nghiêm coi như là ai mà ngộ đó, nói thật quý vị học 10 quyền môn Hoa Nghiêm là quý vị xong rồi, thành công rồi. Đời này coi như là nói như ngài Lục Tổ là duỗi hai chân nằm dài được rồi đó, nằm nghỉ được rồi đó. Vì sao? Quý vị thành tựu rồi, còn gì nữa? Học xong rồi. Xong rồi, ý mình nói là xong rồi đó. Cho nên là hỏi đã xong chưa? Con chưa xong. Vì sao chưa xong? Vẫn học xong rồi, không có lãnh hội được chút nào, lãnh hội được tí xíu à, còn chưa thâm nhập được. Nếu nhập được vào 10 quyền môn của Hoa Nghiêm thì chính là nhập bất nhị pháp môn, tức là pháp môn không hai. Khi đó không có ta, không có người, người với ta cũng là gì, tương ưng thôi, giống như Nhân Đà La Võng pháp giới môn thôi, chiếu qua chiếu lại nó hiện ảo ảnh đó mà. Cho nên ông chồng ông có chửi một cái, ông có quay mắt qua ông nhìn nhìn gì đó cái kiểu gì đó, hình viên đạn, mình cũng vui vẻ không có chuyện gì đó, cũng cười tươi. Một hồi ông cười mình luôn, vậy sao nó cũng chiếu lại đó quý vị, bên này chiếu qua bên kia chiếu lại đó, mình chiếu cái ánh sáng tốt từ trường tốt từ bên kia chiếu lại mình đó. Tại sao Nhân Đà La Võng Pháp Giới Môn đó, quý vị học thuộc cái pháp môn đó đi, môn thứ sáu đúng không, môn đó cứ thế mà học thành công rồi. Có nhiều cái mà quản hiệp tự tại, mà học cái quản hiệp tự tại vô ngại cũng được. Thì thấy cái chửi sân hận đó mình phải mở rộng ra, sân hận với gì là tức mình với là gì vui vẻ nó cũng giống nhau thôi. Cái sân hận nó có thể vun chứa được cái vui vẻ nó có thể vun chứa được cái sân hận, thì có gì đâu, buồn với vui cũng có gì đâu, nó chung chứa lẫn nhau đó. Vậy đó, một tức là nhiều, nhiều tức là một, cái nào cũng được. Nên cho nên ai mà sống được trong 10 quyền môn đó, người đó vui vẻ vô cùng. Thật sự đi đâu cũng thấy là 10 quyền môn của Hoa Nghiêm là trời thuyết pháp đó, thấy cái nhiều điều đó, tuyệt vời lắm. Nên thiện ra nói thật ra Phật pháp á, 10 quyền môn hay chúng ta học bốn cái sự vô ngã pháp giới cũng có thể thấy được. Ví dụ như thiện trang ở đây thấy ở bên châu Âu, thấy nó quanh châu Âu này thấy nó kỳ lạ, mặt trời sao 10 giờ đêm có 9 giờ đêm nó mới lặn, mà tại sao nó đi theo kiểu nào. Ở bên Việt Nam là nó đi theo chiều thẳng đứng, ở dưới này đi lên, lên trên đỉnh đầu rồi đi xuống, còn không bên này á, là nó đi theo dòng, tại vì cái đất nó mình nó nằm ở phía khác khác trái đất, mà mình hiểu trái đất nó đi thế này, mới đầu nó xuất hiện bên này góc này, nó bắt đầu nó đi vòng 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 rồi nó vòng ra phía này, nó cho nên nó rất lâu tối, nó đi vòng mà nó đi đâu có lên đứng rồi nó xuống, cho nên con đường nó sẽ ngắn, con đường ngắn á, thì nó sẽ mau kết thúc, còn đây nó đi vòng vậy rồi nó vòng lại, nó đi xéo xéo vậy. Tại vì thật ra mà nói là do không phải nó đi xéo, mặt trời ấy, làm gì có đi xéo, mặt trời nó vẫn ở trên đó thôi, do trái đất nó quay, mình ở cái vùng xích đạo á, gần xích đạo thì mình thấy nó phương nó phù hợp với cái phương thẳng đứng, cho nên mình thấy nó mặt trời nó đứng bóng, nó đứng ở giữa. Còn bây giờ mình ở cái phương không phải phương đó, mình ở phương khác thì thấy mặt trời nó đi nghiêng thôi. Cho nên đó là gì, đó cũng là quyền môn mà, hoặc là sự sự vô ngã pháp giới. Quý vị nhìn ra trong pháp giới nào, trong bốn vô ngã pháp giới đó là sự vô ngã pháp giới, mà cái nào cũng có hết trơn á, có những cái điều kỳ lạ. Rồi đồng thời thấy gì, đồng thời thấy là đó là gì, chúng sanh nó vô muôn sai vạn biệt, nó biến hiện vô cùng, gọi là như kinh Hoa Nghiêm nói chúng ta, hay là tu Hoa Nghiêm áo chỉ bổn tận hoàn nguyên quán là súc sanh vô tận, hay nói khác là Nhân Đà La Võng Pháp Giới Môn đều có. Cho nên người muốn giác ngộ hả, giác ngộ ở đâu, giác ngộ trong đời sống đó, nhìn những cảnh chiều tà mây mù hay là nắng đẹp, nhìn những cây lá vàng rơi, nhìn lá xanh tươi tốt, nhìn những hàng cây bên đường, nhìn những người đi đường, nhìn những người mê, đều là không cảnh nào chẳng giúp cho ta giác ngộ. Cho nên nếu mà quý vị tu được như thế, dẫu dấu cho đời này không vãng sanh, đời sau nữa quý vị ra đời không gặp Phật pháp, quý vị cũng có cơ hội đắc được quả Bích Di Phật. Vì sao? Giác ngộ, quý vị nhìn thấy lá rơi, nhìn thấy những cái điều đó quý vị cũng giác ngộ. Vì sao? Chủng tử đời trước mình đã học rồi, mình học nó đủ rồi, cho nên nó sanh ra đời đời nào mình thấy đời vô thường, mình thấy đời như biến chuyển, đời thế này đời thế kia, mình thấy cuối cùng giác ngộ, dù không có Phật ra đời cũng đắc được quả Bích Di Phật, quả viên giác thành tựu rồi. Thấy chưa? Cho nên tu hành không có uổng phí công phu, không bao giờ uổng phí, học được không bao giờ uổng. Thật sự mình nói có rất nhiều điều rất tuyệt vời, mình nó nhìn ở trong cuộc đời, mình nhìn trong thực tế, nhìn mỗi cái gì đó đều có giúp cho mình giác ngộ hết đó. Đó học cái chữ giác đó, bình đẳng giác nè, mình giác nó cho được chỗ đó, chỗ đó mà giác được cái pháp bình đẳng thì còn tuyệt vời hơn. Cho nên thật sự mình nói ai mà biết học á hay lắm, từ hoàn cảnh nghịch cảnh hay là thuận cảnh đều có thể học ra được hết á. Còn nếu như mình không học á, mình không hiểu được vậy, mình một câu Phật hiệu niệm tới cùng đi, ráng một câu Phật hiệu niệm 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 làm sao quên hết mọi thứ cũng thành công. Đằng này mình niệm mà niệm này đường này nhớ kia, niệm này lo kia nghĩ, lo nói Phật mà con tin Phật mà sao con lo nhiều thế, con lo chuyện này cho chuyện kia, lo con lo cháu lo người này lo đạo tràng kia, lo đủ thứ trên đời. Thật ra có lo được đâu mà lo, mà nói hoài mà cũng vẫn không bỏ được. Đó, cho nên là thật sự mà nói tâm chấp trước quá nặng, cho nên là khó mà vãng sanh là vậy đó. Những người vãng sanh là những người buông xuống, những người không buông xuống là những người coi chừng không vãng sanh. Đây là lời nói thật chứ không phải nói giả. Cho nên một vạn người niệm Phật thật sự vãng sanh có 3 đến 5 người theo lời của ngài Lý Bích Nam. Sở dĩ sao? Vì buông không nổi, buông không được. Buông được là thành tựu, chỉ vậy thôi. Buông được, hòa thượng nói là chỉ cần buông được là thành tựu. Lời này là hòa thượng Tịnh Không nói, thì nghe không nhớ trong tập nào, nhưng mà rõ ràng là hòa thượng nói buông được là thành tựu. Cho nên buông là xong đó, buông rồi sợ gì nữa? Sợ sanh tử hả? À, sợ chết hả? Không sợ chết nữa. Sợ bệnh Covid hả? Không sợ nữa. Tất cả đều không sợ, đừng sợ gì hết. Thì đó là giác ngộ, cho nên mình quán học bình đẳng giác. Như vậy là bình đẳng giác trong đề kinh này có bốn cách giải thích. Bốn cách giải thích thì chúng ta tìm hiểu. Thứ nhất, bình đẳng phổ giác nhất thiết chúng sanh, tức là gì? Bình đẳng mà giác ngộ cho rộng khắp cho tất cả chúng sanh. Nhất thiết chúng sanh bình đẳng thành Phật chi pháp, tức là pháp mà bình đẳng cho thành Phật cho tất cả chúng sanh. Đó. Như vậy thì thứ nhất là như vậy. Thứ hai, giải thích về chữ bình đẳng giác á, là dĩ bình đẳng pháp giác ngộ chúng sanh, là đem một cái pháp bình đẳng mà để mà giác ngộ chúng sanh. Thứ ba, bình đẳng giác chỉ Như Lai chi chánh giác, tức là bình đẳng giác chính là chỉ chánh giác của Như Lai. Chánh giác là, đây là trí chánh giác á. Ở trong kinh Vô Lượng Thọ chúng ta có câu rất là rõ ràng đúng không ạ? Trí chánh giác gì? Như A Nan đương tri Như Lai chánh giác. Đó, nếu mà mới đầu mình nói Như Lai chánh giác á, thì mình không hiểu đúng không? À, chánh giác của Như Lai không biết gì à. Nhưng mà câu sau đó là kỳ trí năng lượng, kỳ trí năng lượng đó, à, tức là à, cái trí đó khó có thể đo lường, khó có thể nghĩ bàn đó, à, năng lượng. Cho nên là mình biết là kỳ trí thì mình biết là trí chánh giác rồi chứ gì nữa, trí ấy mà. À, cho nên là đây trí chánh giác nha. Đó, như vậy thứ ba là bình đẳng giác chính là chỉ trí chánh giác của Như Lai, tức là trí chánh giác của Phật. Thứ tư, chuyên chính chuyên tựu bổn kinh, có nghĩa là chuyên theo, cái chữ tựu này là theo, theo cái kinh này bình đẳng giác diệt tất cực lạc giáo chủ chi thánh hiệu, tức là cũng tức là thánh hiệu của giáo chủ thế giới cực lạc, tức là thánh hiệu của ai? Thánh hiệu này là thánh hiệu đức đức Phật A Di Đà, đúng không ạ? Như vậy thì đang dịch ở đây: một, bình đẳng giác khắp tất cả chúng sanh, tức là pháp của tất cả chúng sanh bình đẳng thành Phật. Đó, bình đẳng giác là gì? Là đó là bình đẳng giác khắp tất cả chúng sanh, tức là pháp mà của tất cả chúng sanh bình đẳng thành Phật. Pháp này là chúng sanh bình đẳng thành Phật, chứ còn pháp môn khác đó, pháp là pháp môn đó quý vị, pháp môn khác thì chưa hẳn bình đẳng đó. Giống như thiền tông nói thì nói đã vậy thôi, chứ mà không có mấy ai thành tựu. Chính ngài Lục Tổ Đại sư Huệ Năng nói pháp của ta giống như là gì? Giống như cơn mưa lớn vô cùng, cho nên các loại cây nhỏ nó không có chịu nổi, nó ngã đổ mà thôi. Đó là thiền tông, thiền tông đốn ngộ đại thừa của Lục Tổ Huệ Năng, chứ đâu phải như trên kinh Diệu Pháp Liên Hoa nói pháp của Phật, pháp của ta đó giống như là cơn mưa, mưa mà nó mưa rào nhẹ nhẹ thôi, chứ nó không có mưa lớn. Cho nên các loài cây lớn á, lá lớn này, gốc lớn, cành lớn vân vân, cây vừa lá vừa vân vân, cây nhỏ lá nhỏ vân vân, đến cây cỏ vân vân, thì tùy theo các loại cây mà hấp thụ được vừa đúng. Thì cũng vậy đó, Diệu Pháp Liên Hoa kinh á, kinh Diệu Pháp Liên Hoa chính là kinh Vô Lượng Thọ này cũng vậy. Tùy loài căn tánh nào mà quý vị được hấp thụ lượng nước tương ứng, tức là hấp thụ pháp mà tương ứng, cho nên gọi là bình đẳng. Nhưng mà cũng không bình đẳng, kinh Diệu Pháp Liên Hoa không bình đẳng là gì? Cây lớn thì được lớn, cây nhỏ được nhỏ, nhưng mà cây vừa được vừa. Nhưng mà kinh này hay, kinh Vô Lượng Thọ chữ bình đẳng ở chỗ nào? Hay ở chỗ là tuy là tu thì nhân thì tuy vạn sai, nhưng quả thì có một vị thôi. Có nghĩa là mình học tuy là dở đúng không, quý vị có thể học rất dở, quý vị nghe pháp không có hiểu bao nhiêu, con chỉ nhớ được niệm 10 niệm vãng sanh thôi, nguyện đầy đủ muốn tha thiết vãng sanh là 1 đến 10 niệm vãng sanh là được rồi, là dở ơi là dở, một niệm cuối cùng lâm chung con niệm nguyện vãng sanh Đức Phật tới tiếp dẫn con cũng được. Đó là gì? Con thấm được cái chút giọt nước à, giống như con cây nhỏ quá con thấm được bao nhiêu à. Nhưng người giỏi hơn là gì, người ta tu khá hơn theo làm thập thiện vân vân như trung kỳ trung bố giả đó, đó. Ti bất năng hành tác sa môn đó, đó đại tu công đức vân vân đó, không làm như thế nhưng mà như thế nào đó vẫn có thể tùy giới niệm Phật rồi hiểu pháp rồi vân vân chút xíu là tu niệm Phật vãng sanh cũng được đó. Đó là nhân khác nhau đúng không? Rồi có người giỏi hơn nữa, nghe một hồi khế nhập 10 huyền môn của Hoa Nghiêm nào, khế nhập cảnh giới của phẩm thứ hai Đức Tung Phổ Huyền, hay là phẩm 31 đến 33, phẩm 3 31 đến 32, 30 31 32 phẩm 9 nữa. Đó, nhập vào cảnh giới của kinh Vô Lượng Thọ, nhập cảnh giới Hoa Nghiêm. Đó là nhân sai. Nhưng nhân thì vạn sai á, vô cùng khác nhau á. Nhưng mà quả thì chỉ có một vị, câu này chúng ta học trong kinh này, trong chú giải này đúng không? Quả một vị ở chỗ nào là về Tây Phương Lạc đều thành Phật giống nhau à, nó đâu có khác đâu đâu không, đều thành Phật cả. Cho nên kinh này hay hơn kinh Diệu Pháp Liên Hoa ở chỗ là đó, nhân sai giống như cây mưa đi hấp cho chút nước à, nhưng mà lợi ích cuối cùng là cũng lớn như nhau, tức là thành Phật quả một vị thôi, một vị giải thoát. Cho nên đó là pháp bình đẳng của tất cả chúng sanh thành Phật. Còn kinh Diệu Pháp Liên Hoa nói vậy thôi chứ mỗi cái cô long nữ đó cô thành Phật thôi chứ còn bao nhiêu người khác phải vô lượng vô biên vô số kiếp sau thọ ký cho 500 đại đệ tử, hoặc là sau này thọ ký cho Gia Du Đà La, cho bà Ma Ha Bát Xà Bá Đề, bao nhiêu vô lượng vô số không biết bao nhiêu kiếp sau thành Phật. Hay là chúng ta nói thêm một kinh khác nữa, kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện quý vị thấy không? Cũng vậy, cũng đâu có, tuy là nhân sai cuối cùng quả cũng sai khác luôn thì sao, có chủ mạng quý vương quá 170 kiếp sau ông đó được thành Phật, và còn Địa Tạng Bồ Tát là ngài nguyện không biết bao giờ thành Phật đó, còn tại vì ngài nguyện giữ Bồ Tát rồi, còn bao nhiêu quỷ thần khác chưa thấy nói thành Phật đó. Cho nên nhân sai và nhân thi vạn sai nhưng mà quả cùng một vị, chỉ có kinh này, cho nên pháp này pháp bình đẳng là vậy đó. Còn cái khác khác thì không bình đẳng đâu. Nó quý vị coi cái đại Phật đảnh Thủ Lăng Nghiêm tôi coi, quý vị coi coi kỹ lại coi, pháp hội trong đó cuối cùng có bình đẳng đâu. Không có bình đẳng, không có bình đẳng, cho nên pháp môn này là bình đẳng để mà tất cả chúng sanh thành Phật. Cho nên trong kinh lấy tựa đề là bình đẳng, đó, có tựa đề là Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng, đang chỗ chỗ bình đẳng đó. Đó, đó là tại sao là như vậy. Cho nên là vào đây mới nói là gì, dĩ bình đẳng pháp giác ngộ chúng sanh, lấy cái pháp bình đẳng là giác ngộ chúng sanh là gì, ở trên nên nói là gì, chúng sanh đều có, tất cả chúng sanh đều là gì, bình đẳng thành Phật hết. Đó là nói là lý, ở dưới này nói trên sự là phương pháp. Phương pháp là chúng ta dùng một pháp môn này thôi là bình đẳng giác ngộ chúng sanh. Còn điều thứ ba là gì, bình đẳng giác là chỉ trí chánh giác của Như Lai. Trí chánh giác là gì, cái trí mà giác ngộ chính xác à, giác là giác ngộ, chánh là chánh chính chính xác, không sai chỗ nào hết đó. Chứ còn trí của mình nó giác ngộ cũng có sai á, người tiểu ngộ vẫn sai ha, người tiểu ngộ chứ mới ngộ chút xíu thôi còn có nhiều cái sửa đúng, người không ngộ thì muốn sai rồi, sai quá trời sai, là cái nào cũng sai luôn, thậm chí cái nào cũng sai hết trơn. Cho nên là người gọi là tiểu ngộ tức là gì, và thường hay nói là a la hán đúng không, a la hán gọi là chánh giác đó, là có nghe đúng được được rồi, đúng được khá khá rồi, nhưng mà chưa có phải chưa có đúng hoàn toàn, a la hán mới được có khai giác một phần thôi mới gọi là chánh giác đó. Còn nếu mà người mà khao sâu hơn nữa phải là gì, bao giờ vô thượng chánh đẳng chánh giác thì mới được gọi là giác ngộ viên mãn thì mới không sai. Nên trí chánh giác bình đẳng giác đây chính là gì, cái sự giác ngộ bình đẳng, mà giác ngộ đó với ai, giác ngộ của Như Lai tức là quả Phật rốt ráo viên mãn, Bồ Tát cũng chưa được bình đẳng giác. Chúng sanh chúng ta thì khỏi nói, là chúng ta là mê lâu lâu giác một chút xíu, lâu giác một chút xíu. Cho nên nếu mỗi ngày Nếu mỗi ngày chúng ta mà giác ngộ được nhiều ha, một ngày 24 giờ quý vị giác ngộ được nhiều, quý vị giác ngộ được tới mười mấy giờ là quý vị có thành công rồi ha, có khả năng thành tựu rồi. Vì sao? Hơn một nửa rồi đó, có khả năng hơn một nửa là có hy vọng. Còn nếu một ngày mê quá nhiều, hàng ngày chìm đắm trong mê, mê tới 24 tiếng mà mê, mình ngủ hết 8 tiếng mê rồi đó, chắc quý vị không ngủ đến 8 tiếng đâu. Thiền Trang tin là không ai ngủ 8 tiếng, vì mình tu lâu rồi mình không có ngủ nhiều. Người đời người ta ngủ 8 tiếng rồi thêm nữa, thậm chí khoa học nói phải ngủ đến nên nhiều 8 đến 10 tiếng đúng không, để mình đâu ngủ tới 8 đến tiếng đó. Rồi sao nữa, người đó là mê rồi đó, rồi thêm nữa người còn sống trong mê nữa, gọi là sống say chết mộng. Còn nếu chúng ta giác ngày ngủ bao nhiêu, ngày ngủ mấy tiếng, ngủ mấy tiếng mà mê mấy tiếng đó, nhiều khi ngủ vẫn tỉnh chứ không có mê đó, rồi chúng ta luôn luôn giác thì cơ hội mình có nó lên bao nhiêu. Với mình cho nó 24 giờ thì 20 giờ trên 24 giờ là giác, 20 chia cho 24 gọi là bao nhiêu, không rút gọn cho 6 đi đúng không, là 5 phần, rút gọn cho gì cho 4 đi chứ, là 5 phần 6 đó. 5 phần 6 coi như là cũng khá khá rồi đó, cơ hội ra khỏi sinh tử có nắm hơi cao rồi đó. Quý vị tính 5 phần 6 là bao nhiêu phần trăm, 50 chia 6 như vậy, 5 chia cho 6 là được 8, 8 là còn dư 2, như 2 nữa 20 chia 6 được 3, 83% ra khỏi sinh tử luân hồi. Ôi, nói vậy cũng thấy cũng còn thấp nữa không quý vị, tưởng là 20 giờ giác ngộ hóa ra nói rồi vẫn có mới có 83% ra khỏi sinh tử luân hồi à. 83,33333, tại vì cái số 20 chia lúc nào nó cũng chơi 6, nó lúc nào cũng dư 3, chia được 3 dư 2, dư 2 hoài. Đó, cho nên cái số đó là 83,33333% ra khỏi sinh tử luân hồi. Cũng hơi chạnh lòng chút ha, tưởng ngon ha, không được. Cho nên hòa thượng mới nói là bao nhiêu phải 22 giờ giác ngộ. 22 giờ giác ngộ là sao? 22 trên 24 là rút gọn chia cho bao nhiêu, chia cho 2, 10, 10, 11 phần 12, 11 phần 12 quý vị chia thử coi, 110 chia cho 12 đó, thì chúng ta thấy mà được bao nhiêu đó, cứ 110 chia 12, 12 mà nhân cho 120 đúng không, trừ đi 110 như vậy là cũng khá rồi, được 90, 9 rồi, được 9 phải rồi, như vậy là còn bao nhiêu, là 12 108, như vậy là còn bao nhiêu, 10 110 nó còn 2, 20 chia 12, 20 chia 12 được 1, 91% vẫn vẫn cao nhưng mà vẫn chưa. Đấy, quý vị thấy không, phải người giác ngộ đến 93, 9 23 giờ trên 24 giờ thì mình tính là cái chia thì tính là bao nhiêu phần trăm có khả năng ra khỏi sanh tử luân hồi. Cho nên nếu mà so cái việc thời gian giác ngộ, quý vị kiểm tra là mỗi ngày mình giác ngộ bao nhiêu. Quý vị mê, mê bị người ta nói gì đó tức giận lên mấy tiếng đồng hồ, là mấy tiếng đồng hồ đó quý vị đang mê rồi đó, không có giác rồi đó, mà bỏ ra thì quý vị mỗi ngày á, thôi gì bây giờ khỏi học theo liệu phàm tiếu huấn và theo gọi là công quá cách, bữa nay là mình để cái sửa lên, nếu mà tu cao rồi không còn công quá cách nữa, đổi qua là gọi là không phải công và quá, quá là lỗi, công và lỗi á, ghi chép lại lỗi, thì bữa nay mình là giác mê à, giác mê cách, ghi cuốn sổ rồi là giác mê cách. Ngày hôm nay ngày bao nhiêu, ngày 3 tháng 9 à, cái giác bao nhiêu phần trăm, mê bao nhiêu phần trăm, mình chỉ cần ghi là mình biết mình có bao nhiêu cơ hội vãng sanh. Cứ tự tính với lòng coi ngày hôm nay bao nhiêu tâm, tâm bao nhiêu trong Phật pháp, tâm bao nhiêu thời gian, tâm thật sự ở trong là tâm thường đế trụ độ thế chi đạo, thực được bao nhiêu đó, được bao nhiêu đó thì có bao nhiêu cơ hội. Nếu mà tính một hồi mà nghiệm nghiệm lại cái ngày mà thấy mê quá nhiều đó thì thôi chắc là cũng 50%, 50-50 thì chờ coi đến lúc đồng chùm như thế nào ha, tiếp theo đó mà tính. Cho nên vãng sanh hay không không cần hỏi người khác, không đừng hỏi thầy ơi con có vãng sanh hay không, quý vị tự hỏi mình tự tính ra là biết cái gì, giác ngộ được bao nhiêu, niệm Phật được bao nhiêu, tâm loạn tưởng bao nhiêu, tính đi, tính ra được nhiều, cái tỷ lệ mà 90 mấy% cho lên đó, là hy vọng tràn trề có khá nhiều. Nếu mà lên 99%, 98% hy vọng tràn trề, nhưng mà chắc Thiền Trang nghĩ là chắc không ai làm được cái đó. Người nào mà lên 90 mấy% chắc không ngủ luôn, ngủ cũng mà niệm Phật không có làm được. cái trình độ đó phải trình độ của Hòa Thượng Thích Trí Tịnh. Ngài niệm Phật mấy chục ngày không ngủ, ngài nói là khi ngủ là gì, chớp mắt là thấy cái gì đó vân vân, bắt đầu ngài giật mình lại. À, cái đó là ngủ đó, mê đó, nó phải cảnh giới đó. Còn chúng ta ngủ dài cẳng đúng không, ngủ ngủ mê mệt không biết gì luôn. À, nhiều người dụng công thiền trang không đâu, nói người khác thì đang nói thiền trang thôi. Nhiều khi mình như vậy vô cái ngồi cái ngủ lúc nào không hay, không biết gì trơn, mê mà nó buồn ngủ lắm. Buổi sáng đặc biệt ngồi trên máy tính mà phiên dịch đó, dò dò hoặc là dò bài trên máy tính là buồn ngủ ơi buồn ngủ, hồi là gục luôn, ngủ luôn, nó là mê đó. Mặc dù lúc đó mình không có cái ngủ đó, mình không có thấy gì cả, không có cảnh giới gì cả, nhưng rõ ràng là vẫn mê, nó vẫn là mê đó. Cho nên là thật sự mình nói tuy mà nói ra khỏi luân hồi dễ, rất dễ, nhưng mà dễ thôi, nhưng mà bao nhiêu phần trăm dễ, còn bao nhiêu phần trăm vẫn khó. Điều thứ tư đó là gì? Bình đẳng giác là chuyên theo kinh này, cũng tức là thánh hiệu của giáo chủ cõi cực lạc, tức là Đức Phật A Di Đà đó. Thì bây giờ còn thời gian không? Còn chứ bình đẳng giác này dài quá. Rồi chúng ta thêm một đoạn nữa trong chú giải, học hết đoạn này. Giải tức là chú giải của Ngài Hoàng Liên Tổ, đây là phần tựa của Hòa Thượng tổng kết lại đó. Đó, thì thiền trang đây quý vị hiểu rồi, cho nên chúng ta đi vào phần giải. Bình đẳng giả, bình đẳng là gì đó? Ly sai biệt giả, chữ giả này là chữ giả này. Ly sai biệt tức là rời khỏi cái sự sai biệt, bình đẳng tức là lìa khỏi sự sai biệt. Kinh văn tức kinh nói, tâm Phật chúng sanh tam vô sai biệt, tức là tâm Phật chúng sanh ba cái sự này là sai biệt, tức không có sai biệt, không khác biệt á. Tức là tâm chúng ta này, Phật này và chúng sanh, ba điều này không sai biệt. Đây là kinh Hoa Nghiêm nói. Thật ra câu này nguyên âm nguyên văn á, là gì? Tâm Phật giữ chúng sanh thị tâm vô sai biệt, tức là năm chữ á, nhưng mà rút gọn lại bốn chữ bỏ luôn. Tâm Phật thiếu chữ, bỏ chữ giữ đi. Giữ là và đó, với chúng sanh, tâm Phật và chúng sanh đó, thị tâm vô sai biệt là ba cái điều này không có sai biệt, nhưng mà bỏ bằng bốn chữ cho nó gọn. Thì chánh hiển bình đẳng chi nghĩa, tức là chính là hiển thị cái nghĩa của bình đẳng đấy. Cái kinh Hoa Nghiêm, ngài Hoàng Liên Tổ trích dẫn kinh Hoa Nghiêm luôn đó. Thế nào bình đẳng? Kinh Hoa Nghiêm nói là tâm tâm chúng ta, nói tâm chúng ta này, rồi Phật và chúng sanh, thì ba cái này là ba sức mạnh này là ngang nhau, hòa thượng hay giảng á. Cho nên là đó là chính là hiển thị cái nghĩa của bình đẳng. Điều này thì gắn nói nhiều rồi đúng không? Cho nên là người nào muốn thoát khỏi nghiệp chướng, cố gắng hãy dùng gì, hai sức mạnh là sức mạnh của tâm và sức mạnh của Phật. Phật thì luôn luôn giá trị chúng ta rồi, cho nên chúng ta chỉ cần dùng tâm mình cộng với Phật là sẽ thắng được nghiệp lực, tức là thắng được sức mạnh của chúng sanh. Nhưng mà nếu như chúng ta không biết, chúng ta mê theo cảnh, là tức là chúng ta chạy theo chúng sanh, thì Phật thua. Phật có một sức mạnh là của Phật thôi, không thể giá trị cho chúng ta được bao nhiêu. Cho nên Hòa Thượng cũng hay nói là gì, chúng ta được giá trị bao nhiêu là tùy thuộc vào tâm chúng ta. Quý vị có một phần tương ưng thì Phật giá trị thêm một phần. Quý vị có hai phần tương ưng thì Phật giá trị hai phần. Quý vị có 10 phần tương ưng thì Phật giá trị được 10 phần. Cho nên tóm lại mà nói, tu hành Phật pháp vẫn là nội học, vẫn là tâm học. Tu hồi hỏi tu ở đâu vậy? Tu tâm. Đó, cho nên nhiều người nói tu tâm được rồi. Tu tâm được rồi nhưng mà tâm không có sửa, tâm tham sân si cũng đầy rẫy đó, nên không phải. Cho nên đó, đối với những người khoa học á, quý vị hỏi Phật giáo là gì? Quý vị nói Phật giáo dạy môn tu tâm. Tâm đó tu để tâm để mà chuyển cảnh đó, là quý vị dùng câu này trong kinh Hoa Nghiêm mà quý vị nói người ta sẽ nghe hấp dẫn à, người ta thích à. Cho nên là khi gặp chuyện gì đó quý vị đừng hoảng hốt, quý vị hoảng hốt quý vị sợ hãi là quý vị tâm theo cảnh, tức là tâm quý vị theo chúng sanh, thì sức mạnh của tâm và sức mạnh chúng sanh sẽ đánh thắng sức mạnh còn lại là sức mạnh của Phật thì thua. Đó, cho nên chúng ta muốn thắng được cảnh giới, ví dụ như sắp tai nạn xảy ra rồi, mình mới A Di Đà Phật, mình chỉ nghĩ A Di Đà Phật thôi, đúng không? Mình không nghĩ gì hết. Như vậy Phật gia trì với sức mạnh tâm mình nữa, thì cảnh nó không hiện, cảnh ác nó không hiện, thành công vượt qua. Cho nên cái nhiều khi tại sao quý vị thấy những người mới tu họ niệm Quán Thế Âm Bồ Tát linh nghiệm là vậy? Tại sao tin Quán Thế Âm Bồ Tát vô cái khó khăn quá vô lại Phật, Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát cứu con niệm thôi. Nhất tâm đó quý vị, thật sự mà nói vì sao tin quá mê, nhưng mà tin mê tín nhưng mà tin thật sự, cho nên tâm là đang niệm nhất tâm Quán Thế Âm Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát giá trị đó là tâm Phật chúng sanh, đúng không? Bây giờ thì có tâm và Phật rồi, hai thứ rồi thì sức mạnh nó vượt hơn còn lại, nghiệp lực không có làm gì đây chuyển được, cho nên chuyển đạo lý là như vậy. Cho nên là nhiều người học lâu rồi vẫn không áp dụng được vào, gặp chuyện gì có hoang mang lo sợ run rẩy thì thật sự nó bị canh cảnh chuyển rồi. Cho nên thiện trang nói thật, thiện trang cũng giống như quý vị thôi, hồi xưa cũng sợ lắm, sợ sợ đó, ra giữa đám đông run lắm, nó có chuyện gì mặt mày mà tái mét liền hồi xưa đó. Mà dần dần cũng cũng khá rồi, dần dần học hoài mình hiểu hiểu rồi, dần dần có gì lỡ có chuyện gì bất giác mình cũng có gì đó giật mình ra, đúng không? Xong rồi sau đó nghĩ không phải, nó cảnh là giả đó, mình đừng có chạy theo nó, mình chạy theo nó là mình càng sai. Cho nên cái vui vẻ trở lại, bình tĩnh trở lại, niệm Phật thôi, không quan tâm, hoặc là niệm pháp niệm gì đó làm sao để tâm mình và Phật kết hợp được thì nghiệp lực nó không có thể đánh mình. Quý vị thử đi, khi nào quý vị đau, quý vị ốm, quý vị bệnh á, đau cái gì đó quá ngứa quá, đúng không? Quý vị thử niệm pháp đi, niệm câu câu tâm thường đế trụ độ thế chi đạo, trong thời gian niệm đó quý vị thấy có đau không? Đâu có thấy đâu. Hoặc là quý vị em ngã tác Phật thời thập phương chúng sanh văn ngã danh hiệu chí tâm tín nhạo sở hữu thiện căn tâm tâm hồi hướng nguyện sanh ngã quốc nái chí thập niệm nhược bách sanh giả bất thủ chánh giác di trừ ngũ nghịch thủy ban chánh pháp. Trong thời gian đọc như vậy đố cái đầu nào chen vô được á, đúng không? Không có. Cho nên nhất tâm đó quý vị, thật ra là giai đoạn đó là nhất tâm đó. Cho nên là tâm chúng ta và tâm Phật và Phật đó là kết hợp lại liền, thì cái sức mạnh là gì, cái nghiệp chướng á, là cái chúng sanh á, nó đâu có hiện nè, cho nên nó thấy đau đâu. Nó bình thường bây giờ thì thầy đang nói với quý vị, thì đang nói nãy giờ thì đang nói đau thì đang mới thấy nhức nhức người nè, người nó hay nhức nhức nè, nhức nhức mình nè, thì chắc là bị cái bị nhiều thứ lắm, nhưng mà cứ mỗi khi vô đó là quên hết à, được cái vậy đó, ngứa hay nhức mình hay đau cái này đau cái kia, một hồi vô là không sao hết. Hồi nhỏ bị té xe cái tay lái của xe đạp nó giọng vô trong ngực nè, bị xương á, đau trên trời, trời thời tiết là nó nhức. Nhưng mà cái vô trong dịch pháp, vô trong làm gì trong pháp quên hết hết rồi sao, đâu có thấy đau đâu, đâu thấy nhức đâu đó. Cho nên rồi khi nào đau đau cái gì đó mình cứ tập trung cái gì tâm vô, không nghĩ tới nó nữa, tập trung vào pháp đi, tập trung vào Phật pháp, tập trung vô niệm Phật không nổi thì niệm pháp, quý vị niệm Phật được thì tốt, tiện căn lại niệm Phật không được thì tiện căn phải niệm pháp, phải quán pháp như hóa tam muội thường tịch, khổ lắm, phải dùng mấy chiêu đó là cũng phải bí quá, dùng chiêu chiêu sau, vì nhất niệm Phật nhị niệm pháp mà tam niệm tăng mà, mình chỉ niệm pháp là đứng thứ hai thôi, nhưng mà bây giờ nhiều đời tu cũng môn niệm pháp nhiều rồi, học pháp nhiều quá, cho nên là phải dùng đỡ sở trường. Còn cái niệm Phật là sở đoản, bây giờ niệm Phật chưa có vô được sâu, phải niệm mấy một thời gian nó mới vô, còn niệm pháp là nó vô nhanh được. Cho nên là biết cơ, biết căn cơ mình mà học, biết căn cơ mình là tu là vậy đó. Rồi chúng ta tiếp tục nhập Phật cảnh giới kinh viết, tức là một bộ kinh tên là nhập Phật cảnh giới, trong đó nói Bồ đề giả danh vi bình đẳng. Bồ đề là gì, là gọi là bình đẳng, bồ đề chính là gọi là bình đẳng đó, tức là bồ đề giác ngộ đó chính là bình đẳng, chứ bồ đề còn nghĩa là giác ngộ. Bình đẳng giả danh vi chân như, bình đẳng là gì, bình đẳng chính là gọi là chân như, chân như tức là tự tánh. Nãi chí bình đẳng giác, nãi chí bình đẳng giả cho đến bình đẳng là tức thị nhập bất nhị pháp môn, chính là nhập vào pháp môn không hai. Đấy, quý vị thấy đây là cái câu pháp môn bất nhị cũng có căn cứ ở trong kinh Đà Hoàng, kinh là nhập Phật cảnh giới. Cố tri hữu sai biệt tức thị nhị, cho nên biết rằng có sai biệt á chính là hai, tức thị bất như hỷ, tức là không có như vậy ha. Cố văn bình đẳng tức thị nhập bất nhị, cho nên nói rằng là bình đẳng chính là, hay là tức là nhập vào không hai. Tức thị chân như chính là chân như. Khả kiến bình đẳng chi nghĩa thầm thâm, tức là có thể thấy rằng nghĩa của bình đẳng đó thì rất là sâu. Ở đây nó đơn giản thôi, có nghĩa nếu mà có sai biệt á, nên biết rằng nếu mà có sai biệt á thì chính là hai, còn nếu mà quý thì không phải là như, như là cái như của chân như đó, như 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 đó. Còn nếu mà nên nói là bình đẳng chính là nhập vào cái môn không hai đó, chính là chân như, như ở trên trước chắc là chân như đó. Cho nên có thể thấy là nghĩa của bình đẳng là rất là sâu. Cho nên cái mục tiêu đó, đoạn này nói là gì? Thật ra nói đơn giản, nghĩa của chữ bình đẳng trong đề kinh này rất sâu, không phải đơn giản, mà chính là pháp môn nhập vào pháp môn không hai, chính là chân như luôn đó. Nên là học cái đoạn này á, tán thán hết cỡ trong kinh Vô Lượng Thọ, từng chữ trong tựa đề thôi đã hay như vậy rồi. Thì phần dịch nghĩa bình đẳng là rời sai biệt. Trong kinh nói tâm Phật chúng sanh ba điều này không hai khác, chính là hiển bày nghĩa của bình đẳng. Trong kinh nhập Phật cảnh giới nói Bồ đề gọi là bình đẳng, bình đẳng gọi là chân như, thậm chí bình đẳng chính là nhập vào pháp môn không hai. Cho nên biết có sai biệt tức là hai, chính là không như vậy. Không như đó là không như chân như nữa, mình không thể trở nào tự tánh được hết á, chân như được. Cho nên nói bình đẳng chính là nhập vào bất nhị, chính là chân như. Có thể thấy nghĩa của bình đẳng rất sâu đó, quý vị thấy đây là lời của ngài Hoằng Niệm Tổ, ngài cũng trích dẫn kinh điển không à? À, rất là hay. Thì hôm nay cũng hết giờ rồi, có lẽ chúng ta dừng ở đây, chúng ta sẽ học phần này ở bữa quý tiếp theo. Chúng ta sẽ học vào thứ thứ tư tuần sau đúng không ạ? Thứ tư tuần sau hình như lịch là như vậy, thứ tư tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục học phần này. Còn hôm nay có lẽ đến đây là hết rồi, nếu chúng ta học lần này cũng không có nhiều thời gian để đi kỹ chi tiết, mà nếu mà đi kỹ chi tiết thì quý vị cũng khó nghe, cho nên Thiền Trang chỉ chia sẻ vừa vừa phải phải mức độ đoạn, cái đoạn nào mà thấy có lẽ quý vị lãnh hội được thì triển khai rộng một chút, cái nào mà thấy khó khó hoặc là không cần lắm lướt lướt. Nên là mình học lần đầu, học coi như cũng hơi cưỡi ngựa xem hoa một chút, thấy cái hoa nào đẹp thì ngắm kỹ một chút, còn hoa nào mà thôi nó xấu xấu, nó không có đẹp lắm thôi lướt qua, hoặc là cái hoa nào nó khuất khuất ở trong trong, trong sâu á không khó nhìn đó, kiểu vậy đó, nhìn lướt qua thấy màu sắc là được rồi, điểm thôi. Lần sau nữa nếu chúng ta học, còn học quay lại chúng ta học lại là từ đầu á, thì chúng ta sẽ học kỹ hơn. Và hôm nay thì tới đây là dừng dừng à, Tiên Trang xin thông báo luôn, ngày mai cộng tu ngày mai thì sẽ nghỉ, tại vì ngày mai hình như có khách, có thầy, hình như có thầy Minh Đạo thì hẹn tới đây, cho nên là phải gặp, cho nên là vâng tiếp khách không có thời gian, mong quý vị thông cảm đó, quý vị thông cảm, nên là ngày mai không thể nào cộng tu đó. Quý vị nghỉ một bữa, quý vị tự tu. À, lịch cộng tu sắp tới hiện trang dự định thế này, tại vì tạm thời do cái thời gian không có phù hợp cho nên mình sắp xếp. Hiện trang định là cứ một tuần tu 3 tiếng đồng hồ giống như cũ, không khác gì. À, một tuần tiếp theo sẽ là tu 5 tiếng đồng hồ, tức là sẽ tu với vị đồng tu ở Việt Nam chịu khó tu đến 12 giờ đêm, và sau đó tuần tiếp theo nữa lại tu 3 tiếng, và cái tuần sau nữa đó thì mình sẽ tu tăng hơn, tức là 5 tiếng cộng với buổi sáng ở đây, tức là buổi chiều về Việt Nam chúng ta sẽ tăng lên tu xem chắc thành 8 tiếng hay 9 tiếng gì đó, thì ai tu được bao nhiêu thì tu đó. Như vậy một tháng hay chúng ta tiến lên theo lời của Hòa Thượng sẽ là một một tháng có một ngày tu, một ngày một đêm. Bây giờ muốn tiến lên một ngày một đêm thì phải có tăng lên đó. Thì Thiện Trang là do đang ở đây cho nên thời khóa nó buổi buổi chiều ở đây á, Thì vào buổi tối quý vị, ví dụ như bây giờ khoảng cách bây giờ là 5 tiếng đồng hồ, cho nên là phải điều chỉnh thời gian cho phù hợp, vì buổi trưa còn phải ăn cơm nữa. Nó không có thể mà làm một lèo giống như hồi trước. Mà muốn làm lèo như trước thì quý vị chịu không nổi, là tôi quý vị phải tu overnight, tức là xuyên đêm. Đó, cho nên là phải ưu tiên cho đồng tu Việt Nam. Thì đó là thông báo ha, quý vị đã thấy có hợp lý thì quý vị xác nhận, còn nếu không hợp lý thì quý vị cứ nhắn với thiền trang. Đó là thiền trang thông báo thông qua luôn cho những người đồng tu biết được kế hoạch tạm thời như vậy. Bây giờ mời quý vị chúng ta hồi hướng. Và chúng ta nguyện đem công đức giảng kinh, chia sẻ Phật pháp, nghe pháp này hồi hướng cho khắp pháp giới chúng sanh, hồi hướng cho Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không, Ngài Cao Đăng Phẩm Vị ở Tây Phương Cực Lạc. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoàn, pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tăng cả đệ tử cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật, kính chào toàn thể quý vị tu ạ. A Di Đà Phật.